phải tôi nghe một thời cái công từ tại kỳ thiên tình xa của thương gia thấm cô độc gần thành xa thế khi đêm đầm bạn có một vị trời dương sáng cô thân thao an chiếu diệu sáng tòa kỳ kia đến nơi Phật ngự đành để thế tôn ngự lúc rồi đứng một bên phương kính bên tân bằng lời kể rằng chữ kiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài kỳ đi mang hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lên cao thượng thế tôn trì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy công thân vui kẻ thân 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 trí hiện cũng nhường làm tôn đức là cuộc lên cao thượng ở trước sơ kinh họ công đương chưa ngã làm chân chánh đương tư tâm là cuộc lên cao thượng ngã văn nghề nghiệp dời theo hương liền hồng tạm nói nhưng lời chân chân là cuộc lên cao thượng nếu bằng chân thành chăm sống vợ và con sống bằng nghề thương thiện là cuộc lên cao thượng bố thí hành đúng pháp dương minh hạnh nguyên của mình đi không lỗi lầm là cuộc lên cao thượng xa lý tâm địa mát tự chế công say xưa tinh thần công địa pháp là cuộc lên cao thượng biết tương chính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là cuộc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghĩa kiến xa môn tùy thời cảm luận pháp là cuộc lên cao thượng sống tam hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là cuộc lên cao thượng khi xuống chạm biệt đời
tâm không động
không sâu tự tại và vô nhiễm là cuộc lên cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là cuộc lên cao
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Tham Ma trên Banh Thuật mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 18/4/2014 Phật lịch 2557. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết in Tivutaka. Đề tài hôm nay là hai trợ duyên quan trọng cho sự tu tập sẽ do Đại Đức Pháp Tín giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, cực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bức tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên để vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính trân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, kinh Tí Phước Ta Có. Đề tài hôm nay là hai trợ duyên quan trọng sẽ tự do sự tu tập. Chúng con kính cung chỉnh thượng tọa Sắc Đẳng Từ Bi Quan Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính đại lễ thượng tọa tổ sư, đại lễ chư tôn đức, trân trọng tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, tuần lễ vừa qua chúng tôi đi sang Florida và buổi sáng thì có nhiều sinh hoạt của phái đoàn, do đó xuyên suốt ở trong thời gian qua không có vào ở trong room để sinh hoạt được. Hôm nay thì đã trở về chùa Pháp Luân và xin được cái đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử một lần nữa. Thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay là một trong số rất hiếm những Phật ngôn mà chúng ta tìm thấy trong kinh điển, đặc biệt là trong Tam Tạng Pali, đặc biệt nói đến một trạng thái mà thông thường chúng ta rất ít nghe, đó là cảm hứng. Cảm hứng là một tác động rất là quan trọng của cuộc sống và đôi khi rất là khó nói. Người Trung Hoa đó, bây giờ họ dùng một cái chữ mà chúng ta rất ít khi dùng trong tiếng Việt bằng ý nghĩa này, đó là chữ linh cảm. Cái chữ linh cảm mà trong tiếng Việt chúng ta thường chỉ cho một cái khả năng dự báo chuyện gì đã xảy ra mà không giải thích bằng lời được. Nhưng mà ở trong ngôn ngữ của người Trung Hoa thì chữ linh cảm đó là hiểu thêm một nghĩa khác nữa, đó là cái gì như một thi sĩ mà làm thơ, tự nhiên hồn thơ giao dạc dâng lên, chúng ta gọi là cảm hứng, người ta gọi đó là linh cảm. Hay là một họa sĩ tự nhiên nổi lên thức dậy, có một cái cảm hứng đặc biệt để làm cái gì đó, chúng ta người Trung Hoa gọi là linh cảm, là cái linh cảm khác với chúng ta. Nhưng mà nói như thế nào đi nữa thì có một điều rất là quan trọng trong cuộc sống là cái chất sáng tạo nó đến từ cảm hứng, cái sự nhiệt thành nó cũng đến từ cảm hứng, và cảm hứng cho chúng ta cái sức bật, một cái lực đẩy tới mà chúng ta rất khó khi để bằng được. Hôm nay Phật công đặc biệt đề cập đến trạng thái này đối với người tu tập, và do vậy chúng ta hãy lắng nghe kỹ phần chánh văn và sau đó là bài giảng của Đại Đức Pháp Tính. Mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh.
Sa thú, đây là phần chánh kinh của bài học hôm nay. Hai trợ duyên quan trọng cho sự tu tập. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi được nghe. Đầy đủ hai pháp này các tỳ kheo, tỳ kheo ngay trên hiện tại an trú với nhiều lạc hỷ, như trợ như lý nỗ lực để diệt tận các lậu hoặc. Thế nào là hai? Có sự hứng khởi đối với những trường hợp đáng hứng khởi và như lý tinh cần đối với hứng khởi. Thành tựu hai pháp này, này các tỳ kheo, tỳ kheo ngay trong hiện tại sống với nhiều lạc hỷ như lý nỗ lực để diệt tận các lậu hoặc. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Bậc có trí phấn khởi, trường hợp đáng phấn khởi, vị tỳ kheo nhiệt tình, thông minh và cẩn trọng, quán xuyến nhìn sự vật với trí tuệ bát nhã, nhiệt tình trú như vậy, sống đời sống an tịnh, không bồng bột hoang sai, chủ lực tâm tịnh trị, có thể đạt chứng được đoạn diệt các khổ đau. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thỉnh đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tăng Ma Giá, Nam mô Phật Thà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Nhà Sa Phú. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong đường. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học về hai pháp trợ duyên cho sự tu tập. Thì quý vị thấy rằng đối với cái cuộc sống tu tập của chúng ta đó, không phải rằng là dễ dàng mà chúng ta bước vào đời sống phạm hạnh này. Hoặc là không phải dễ dàng mà chúng ta có cái sự thích thú trong đời sống tu tập. Quý vị thấy rằng đối với các bậc thánh, con đường của các ngài đã đi qua, thì quý vị thấy rằng là có rất là nhiều mảnh đời. Thí dụ như là đối với nàng Pachataka, cái vị thánh nữ này, cái vị chị Kheo Ni này nè, trước đó nó đã trải qua một cái đời sống rất là khổ cực. Chết rồi hai đứa con thơ, giữa đường chồng chết bơ vơ một mình, mẹ cha em cả gia đình lửa thiêu mất xác, thân hình còn đông. Khi mà bị những cái tai nạn như vậy, cái vị này đã bị điên loạn và đi đến Đức Phật. Đức Phật đã thuyết giảng do cái quy luật của Đức Phật, rồi Đức Phật thuyết giảng, cái vị này bình tâm tĩnh trí, đã sinh sống cái đời sống phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn. Sau đó do tinh gần tu tập nên vị này đã chứng đắc được ở vị A La Hán. Ở đây chúng tôi nói về cái chuyện này để mở đầu, chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái sự tu tập đó, là thường thường là do chúng ta thấy được cái cuộc đời này nó như thế nào đó làm cho chúng ta động tâm, chúng ta mới tu tập được. Chỉ trừ những cái trường hợp ngoại lệ, những cái trường hợp ngoại lệ có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta thấy ví dụ như là công tử gia phá, hoặc là những vị như là công tử bô thí, vương tử bô thí, thì những vị này khi mà sanh ra sống cuộc đời nhung lụa, đời sống của các vị rất là đầy đủ, nhưng mà lúc đó các vị này nhìn những cái dục lạc hoặc là nhìn những cái gì ở xung quanh mình, vị ấy cảm thấy chán chường và bỏ cái đời sống đó để đi xuất gia. Thì những cái trường hợp ngoại lệ này là có nghĩa là do đâu quý vị? Do những chúng tôi đọc ở trong chú giải, các vị trưởng lão, các vị giải thích rằng là những vị này ở trong nhiều đời sống đã hoàn thành cái đời sống phạm hạnh, có nghĩa là tu tập tạo những cái phước độ ba la mật rất là nhiều, rất là dày. Thành ra ở trong những cái đời sống chót, là đời sống cuối cùng, thì vị này sống, tuy rằng sống ở trong nhung lụa, nhưng mà chỉ cần một cảnh nào thôi, một âm thanh, một cảnh sắc nào thôi, làm cho cái vị này động tâm, thì cái vị này sẽ lập tức bỏ cái đời sống tại gia và theo cái đời sống xuất gia, theo đời sống phạm hạnh để mà chứng đắc. Thành ra đó, quý vị thấy rằng đa phần là những người còn lại là do nhìn những cái cảnh động tâm, nên những vị này sẽ bước vào cái đời sống tu tập hoặc là bước vào cái đời sống xuất gia. Thì kính thưa quý vị, cái bài học mình ngày hôm nay là nói về ở trong cái bản kinh này thì chúng ta thấy rằng là dùng những cái chữ là ví dụ như là phấn khởi, hoặc là có cái hứng khởi vân vân. Nhưng mà khi mà chúng tôi hỏi Thượng Tọa Tỷ Siêu thì Thượng Tọa Tỷ Siêu là đã coi lại ở trong bản Pali, thì ở đây không phải là cái sự phấn khởi hay là cái sự hứng khởi gì hết, nhưng mà nói về những cái sự động tâm, là những sự động tâm, những cái sự động tâm có nghĩa là sao nhỉ? Có nghĩa là chúng ta nhìn, chúng ta nghe, chúng ta thấy những cái hình ảnh động tâm và chúng ta khởi lên cái sự rung động. Thành ra cái vị mà thứ nhất là nói về khi mà chúng ta bước vào cái đời sống tu tập, hoặc là chúng ta bước vào cái sự mà nhiệt huyết tu tập, nhiệt huyết để mà tạo phước, thì thường thường là do chúng ta thấy những cái cảnh động tâm, và sau khi thấy, sau khi nghe, chúng ta có sự rung động nên chúng ta đi tu tập. Vậy thì ở trong cái bài học ngày hôm nay cái điều thứ nhất, cái chi pháp thứ nhất là chúng ta nhìn những cái cảnh động tâm, rồi chúng ta có cái sự rung động nên chúng ta hoan hỷ, thích thú trong cái việc tu tập. Rồi cái chi pháp thứ hai là có cái sự như lý tác ý, như lý tác ý về cái sự tinh tấn đó. Thì đây là hai cái pháp này để chi vị, để trợ duyên cho đời sống tu tập của một vị hành giả hoặc là một chúng sanh nào đó. Vậy thì kính thưa quý vị, khi nào mà chúng ta động tâm, khi nào mà chúng ta thấy những cái cảnh mà chúng ta động tâm, có rất là nhiều quý vị, có rất là nhiều cái cảnh để mà chúng ta động tâm. Thí dụ như lúc trước chúng tôi đọc ở trong quyển sách Tiếng Mất Giá Thanh Tịnh Đạo thì có bát thê thảm, là có 8 cái cảnh mà để mà chúng ta động tâm. Rồi sau này dần dần đọc về những cái quyển sách khác hoặc là những cái trang kinh khác thì có thêm nhiều cái cảnh làm cho chúng ta động tâm. Vậy thì cái cảnh mà làm cho mình động tâm, mình suy xét về cái sự đáng sợ của những cái khổ cảnh nè. Rồi mình tìm thấy những cái sự lợi ích của tinh tấn nè. Rồi mình suy xét về những cái đạo lộ để mà chúng ta phải bước đi nè. Rồi có nhiều khi mình phải suy nghĩ về cái sự mà cái ân đức hoặc là cái công, cái của người thí chủ đã hộ độ mình. Rồi có khi chúng ta phải suy xét đến cái đặc tính mà vĩ đại của cái tài sản, hay là nói về cái giáo pháp đó. Rồi có khi chúng ta phải suy xét về cái sự vĩ đại của một bậc đạo sư. Rồi chúng ta phải suy xét đến cái sự vĩ đại của cái dòng dõi, cái dòng dõi. Rồi chúng ta suy xét đến cái đời khi mà chúng ta gần gũi với bạn đồng phạm hạnh. Rồi chúng ta phải tránh cái người mà lừa nhát, rồi chúng ta phải gần những người có tinh tấn. Rồi chúng ta phải có những cái khuynh hướng để mà tu tập những cái thiện pháp. Thì đây là những cái cảnh mà làm cho chúng ta động tâm quý vị. Ví dụ như trong cái trường hợp thứ nhất, khi mà quý vị suy xét về những cái cảnh mà đáng sợ hãi, quý vị biết rằng các vị chú giải ở trong cái thời cận đại này, các vị mới nói gì nè. Đối với đời sống của một chúng sanh nào đó, nếu mà do cái sự bỏng sẻn, do cái sự ganh tị, do cái sân hoặc là do cái tham vân vân, thì sẽ do những cái bất thiện pháp này à, sẽ dẫn cái chúng sanh đó rơi vào khổ cảnh. Nhưng mà nếu mà chúng sanh đó đó mà có tạo những cái thiện pháp, à, có tạo những cái thiện pháp nhiều, thì những cái thiện pháp đó, đó nó sẽ nâng đỡ chúng sanh này tái sanh lại làm người, hoặc là tái sanh lên cõi trời vân vân. Thì nếu mà chúng ta đó, chúng ta suy xét là một người mà có suy xét, nếu mà chúng ta không bố thí, chúng ta không tu tập, à, chúng ta không giữ giới, hoặc là chúng ta không làm những cái điều thiện, thì sau khi thân ngoại mạng chung, chúng ta sẽ rơi vào khổ cảnh. Mà quý vị biết rằng là mình rơi vào khổ cảnh, ví dụ như quý vị thấy rằng là ở trong cái câu nói của Đức Phật đó, Đức Phật nói với Ngạn Ngũ Ly Ma Lá đó, đáng lẽ là do cái nghiệp, là do cái nghiệp đó mà phải rơi vào địa ngục nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái khổ cảnh đó, là một cái thời gian rất là dài, rất là dài. Chúng ta không biết bao giờ chúng ta mới gặp lại, à, chúng ta không biết bao giờ chúng ta mới sanh lại cõi người. Thì cũng như mình so sánh, à, thật sự ra đối với cái tâm phàm phu của chúng ta, có khi chúng ta phải suy xét kỹ, chúng ta phải so sánh, chúng ta phải đắn đo, thì chúng ta mới thấy được cái sự khổ. Cũng như quý vị biết rằng hồi lúc trước chúng tôi gặp cái cô đó, cô muốn tự tử, cô muốn uống cái chai thuốc này để tự tử. Nhưng mà tại sao cô uống quý vị? Tại vì cô nghĩ một cái chết bình thường, ví dụ như uống vô cái ực nó là chết liền. Nhưng mà thật sự không phải vậy. Lúc đó chúng tôi mới ngồi, chúng tôi phân tích cho cô nghe. Mình uống cái chất thuốc này này vào, rồi nó sẽ đi vào càn cổ của mình, rồi nó nóng từ từ, nó nóng 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 nóng, nó nóng ría như vậy, đến nỗi mà cái càn cổ mình nó chịu không nổi, những cái mạch máu ở trong càn cổ của chúng ta nó sẽ đứt vỡ ra. Thì hỏi cái chết như vậy mình làm sao mình chịu nổi, à, không thể nào mình chịu nổi. Thì ở đây chúng tôi, ở đây á, chúng tôi muốn phân tích cái này ra để cho quý vị. Chúng tôi nói rằng là đối với cái tâm phàm phu của mình á, nhiều khi mình suy nghĩ cái chuyện nó đơn giản. Ví dụ như có những người, người ta đang đau khổ quá, người ta đang đau khổ quá, người ta nghĩ rằng là chết là sướng, ở cảnh giới khác nó sướng hơn. Nhưng mà thật sự ra đó, ngoài cái cõi người ra và bốn cái cõi khổ, thì nếu mà cái sự khổ của cõi người á, mà mình đem so sánh á, với cái cõi khổ của địa ngục á, thì chúng ta so sánh như vậy á, thì chúng ta sẽ có cái sự động tâm liền. Còn nếu mà chúng ta nói một cách bình thường thôi, thì tâm của chúng ta không bao giờ sợ hãi. À, nói một cách bình thường, ví dụ như mình không bao giờ sợ hãi. Cũng giống như mà trong cái trường hợp mà cái cô đó cũng muốn uống cái chai thuốc này, chúng tôi diễn tả cái sự chết đó, cái sự đau đớn là mới chết, thì người ta nghe người ta sợ liền, người ta không dám uống. À, cũng vậy, đối với ở đời sống thường của chúng ta, khi chúng ta ngồi ở đây mà mình nói về cái khổ của địa ngục đó, thì mình không thấy chi nhê gì hết. Nhưng mà khi mà mình đọc kỹ, rà soát, kiểm kỹ lại trong kinh điển, chúng ta thấy rằng những cái sự khổ của cảnh giới địa ngục chúng ta chịu không nổi. À, chúng ta chịu nhiệt cái cảnh đó không bao giờ nổi vì. Hoặc là nói về cái cảnh khổ ở trong ngã quỷ cũng vậy. Quý vị thấy, đối với ngã quỷ, cũng như cái chuyện mà chúng tôi đọc ở bên cái xứ Tích Lan, cái vị sư đó, khi mà chứng đắc được đạo quả rồi, cái vị đó mới kể lại. Có kiếp đó, vị đó làm một cái loại quỷ dạ so, mà không do cái ác nghiệp bổn sản, nên đói mà đói suốt một thời gian dài. Đói suốt một thời gian dài, rồi lạnh đó, mà lạnh suốt một thời gian dài. Rồi cái chỗ ở thì cũng không có chỗ ở, mà suốt một thời gian dài phải chịu cái sự khổ của đói, cái chịu cái sự khổ của khát nước, chịu cái sự khổ của không có trú xứ, mà một thời gian rất là dài, rất là dài quý vị. Hoặc là những cái mà ngày một kiền liên, ngày gặp, ngày hỏi, chỉ chứ ngươi sống ở đây bao lâu rồi, thì cái chúng sanh nó mới trả lời bạch ngài, con ở ngay tại cái cầu tiêu này nè, cái toilet này nè, là con ở đã 700 năm nay rồi. Quý vị thấy một thời gian rất là khủng khiếp. Chúng ta ở cõi người mà chúng ta nghe ai mà sống 90 tuổi, 100 tuổi, 104 tuổi là chúng ta đã thấy thọ. Chúng ta đã thấy một cái thời gian quá dài rồi, phải không quý vị? Mà khi mà chúng ta nghe cái cõi ngã quỷ mà chúng sanh nó sống đã 700 năm rồi, thì đây là một cái thời gian quá dài. Và chúng ta phải chịu một cái sự khổ nó quá lâu. Thành ra một người mà người ta nghĩ về những cái cảnh này, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi Atula, hoặc là nghĩ về cái sự già, cái sự bệnh, cái sự chết, cái sự phải nhập thai vân vân. Thì khi mà chúng ta suy nghĩ về những cái điều này, chúng ta thấy rằng mình cần phải tu, cần phải tạo phước, cần phải bố thí, cần phải phục vụ cung kính hoặc là trì giới vân vân, để chi vậy? Để có thể chúng ta tránh né được những khổ cảnh này. Còn nếu mà chúng ta không tu tập, chúng ta không suy xét, thì chúng ta sẽ rơi vào cái khổ cảnh này. Đó, thành ra các vị trưởng lão, các vị mới nói rằng khi mà mình có tạo phước, thì nếu mà mình có rơi vào khổ cảnh, thì cũng ở trong một thời gian ngắn. Còn đối với người nào mà không có tạo phước, mà tạo những cái trọng nghiệp nó quá nặng, thí dụ như là bôi nhọ giáo pháp, đánh đập cha mẹ hoặc là anh chị, những người bà con lớn hơn, thì những cái tội này nó sẽ làm cho cái chúng sanh nó chìm ở trong khổ cảnh một thời gian rất là lâu. Thành ra khi mà một người mà suy xét về những cái hình ảnh này, những cái cảnh tượng này, thì gọi là cái cảnh động tâm và làm cho mình có sự rung động. Rung động ở đây không phải là để mà mình chán chường, mà rung động ở đây để chi? Để mình nhàm chán sanh tử luân hồi, để mà chúng ta cố gắng chúng ta tu tập. Hoặc là một người mà suy nghĩ về cái sự mà lợi ích của tinh tấn, như thế nào mà mình được gọi là thấy cái sự lợi ích của tinh tấn? Cái pháp tinh tấn này là nó dẫn đến cái gì? Nó dẫn đến cái sự chứng đắc được thiền định, đạo và quả. Chứng đắc được những cái pháp siêu thế. Mà những cái pháp này nó được người đó thực hành, cái người đó siêng năng, chứ phải là cái sự mà lười biếng hoặc là cái sự lười nhác mà nó đạt đến cái sự tinh tấn. Khi mà một người mà suy nghĩ về cái lợi ích của tinh tấn thì sẽ đạt được, sẽ cũng như là chúng ta có nhiều cái là chúng ta phải khơi dậy cái sự tinh tấn. Cũng giống như là cái con voi của đức vua Vasudeva nó đi, khi mà già rồi bước chân xuống một cái đầm lầy, sau đó bị mắc lầy, không có tự mà thoát ra được. Nên lúc đó cái người quản tượng đã dùng một cái cách là giăng cờ rồi đánh trống nổi chiên lên, cũng như là giống như là cái lúc mà đang lâm trận. Thành ra khi con voi này nó nghe cái tiếng trống, nghe cái tiếng chiên, nghe cái tiếng cầm, rồi nó thấy bụi mù bay lên, một bụi nó bay mù mịt gì đó, thì nó cứ nhớ lại ngày xưa nó lâm trận, ngày xưa nó chiến trận. Thành ra nó đã dùng hết sức của mình để mà vượt qua khỏi cái đầm này. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta suy nghĩ về cái sự lợi ích tinh tấn thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái bùng lầy, hoặc là chúng ta sẽ tự lực để mà chúng ta thoát khỏi cái chỗ đó. Thì một người mà có suy nghĩ về cái điều đó, có suy nghĩ về những cái ý nghĩ này, thì lúc đó cái sự lười biếng, cái sự biếng nhác nó sẽ tan biến, và cái sức mạnh của tinh tấn nó sẽ có ở trong tâm của chúng ta. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà một người mà tu tập mà mình suy nghĩ đến cái cảnh mà động tâm để làm cho tâm của mình rung động, có khi mình phải suy nghĩ về cái lợi ích của tinh tấn nè, có khi chúng ta phải suy nghĩ về những cái khổ cảnh nè, rồi có khi chúng ta phải suy xét đến cái con đường mà bậc thánh nhân đã đi qua. Ví dụ như quý vị thấy rằng nghe Đức Phật Gotama, hoặc là ngài Mục Kiền Liên, hoặc là ngài Sariputta vân vân, thì khi mà mình nghe về những cái điều này thì quý vị thấy rằng những vị này đã tự lực, đã tự mình bước đi, chứ không phải là do cái tha lực. Thành ra nếu mà chúng ta muốn đạt được như vậy, chúng ta cũng phải có cái sự tự lực bước đi. Quý vị biết rằng ở trong đời sống này có nhiều người rất là nhẹ dạ. Ví dụ như là lúc trước chúng tôi có một cái người Phật tử, cái người này quý vị biết rằng người ta nhẹ dạ đến nỗi gì nè. Khi mà người ta học giáo pháp, ví dụ người ta nghe giảng ở trên đây, rồi người ta nắm bắt được chi pháp hết, người ta nắm bắt được hết. Có nghĩa là ví dụ như mình nói về cái sự tinh tấn, hoặc là mình nói về cái pháp này, cái pháp kia, cái người đó người ta nghe, người ta hiểu hết. Nhưng mà trước đó người ta có những cái người ta có những cái vị thầy, à, những cái vị thầy ở ngoài cái Phật giáo này. Nên mà khi mà trở về cái vị đó mà người ta hỏi thăm á, thì cái người này người ta vẫn trình bày cái chi pháp mà người ta học được ở bên đây hết. Thì lúc đó những cái vị thầy đó mới nói vậy nè: đúng rồi, con đi theo, con học ở bên đó nó đúng rồi. Ở cái giáo pháp bên đó là phải tự lực bước đi, còn cái giáo pháp của thầy là con vừa tự lực bước đi và có nhiều cái tha lực trợ giúp nữa, thành ra con sẽ đạt đến cái sự giải thoát nó nhanh hơn. Thì khi mà người ta nghe như vậy, người ta thấy người ta mừng, quý vị, người ta ham thích, người ta thấy đúng rồi, hai bên bên nào là cũng đạt đến cái sự giải thoát, nhưng mà bên này là có một cái sự tự lực để mà tự mình bước đi, rồi bên kia đó thì mình cũng vừa tự lực và mình có nhiều cái tha lực bước để mà dẫn dắt mình theo. Thành ra cái người đó cuối cùng người ta chạy qua cái bên mà có nhiều tha lực. Nhưng mà thật sự quý vị thấy rằng đối với cái gì cũng vậy, quý vị, một người học sinh mà khi mà thi đậu đạt được điểm cao là do đâu, quý vị? Là do cái người này phải nỗ lực, cái người đó phải tinh tấn, phải siêng năng, thức đêm thức hôm dậy sớm vân vân để học bài, để rèn luyện, để luận thì mới đạt được điểm cao. Chứ không thể nào mà không thể nào mà do những cái tha lực này tha lực kia. Cũng như chúng tôi có những cái thời gian mà ở trong cái mùa thi mà nó sắp đến á, quý vị biết rằng là chúng tôi đi ngang chỗ Việt Nam Quốc Tử rất là tội nghiệp. Có những người phụ huynh học sinh, người cha người mẹ đem cái tên của con mình vô là dán ở trong cái chuông, rồi dán ở trong xung quanh cho cái chùa đó, để chi? Để cầu mong con mình thi đỗ đạt. Thì nếu mà quý vị thấy á, quý vị thấy rằng ví dụ như ở Việt Nam đi, cái số người mà lao động á, nó nhiều hơn á, bác sĩ. Cũng như thật sự bây giờ mình lớn á, mình suy xét lại, mình thấy rằng là cái người mà làm bác sĩ, những người mà làm có ích cho xã hội, nói chung là những người mà gọi là chủ lực á, thì rất là ít, quý vị. Là tại sao vậy? Tại vì cái phước báo mỗi con người nó khác nhau. Đó, hoặc là cái sự tinh tấn, cái sự trí tuệ mỗi người nó khác nhau. Thành ra người nào có nỗ lực là thì mới đạt đến cái điều đó. Còn nếu mà do cái sự cầu nguyện hoặc là do cái tha lực á, thì vậy thì nếu mà chúng tôi nghĩ rằng thật sự mà có cái tha lực thiệt sự như vậy, thì chúng tôi nghĩ rằng chắc bác sĩ nhiều hơn công nhân. Bác sĩ nhiều hơn công nhân. Thành ra không phải là do có cái sự tha lực. Không có cái tha lực nào trợ giúp hết. Thành ra do cái người chúng ta có cái sự siêng năng, thành ra chúng ta mới đạt được đến cái quả vị đó, hoặc là chúng ta mới đạt được đến cái học vị đó. Ở đây á, thì một người mà suy nghĩ về chúng ta mà có cái sự suy xét về cái con đường mà các bậc thánh nhân đã đi qua, thì chúng ta sẽ có cái sự nỗ lực, quý vị. Thật sự cái điều này quý vị thấy không? Khi mà chúng ta suy nghĩ đến ví dụ như Tín Nữ Visakha là một cái người mà đệ nhất về tín nữ, hoặc là chúng ta suy nghĩ về ngày Sariputta đệ nhất về trí tuệ, hoặc là ngày Mục Kiền Liên đệ nhất về thần thông. Khi mà mình suy nghĩ về những cái điều này, nó dễ làm cho mình có cái tâm mà mình muốn lập cái nguyện sau này mình trở thành một cái vị thánh nhân như vậy. Mình có cái mình, nếu mà một người mà có những cái sự suy tư như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng thoát lên cái nguyện để mà chúng ta tu tập, chúng ta tạo những công đức như vậy. Thành ra một người mà khi mà thiếu tinh tấn hoặc là muốn có sự tu tập, chúng ta nghĩ về những cái hình ảnh này, những cái âm thanh này, những cái cử chỉ này, thì chúng ta sẽ khởi lên cái sự tinh tấn. Hoặc là một người cũng như ở trong những ngày trước chúng tôi kể cho quý vị nghe, khi mà chúng ta có cái sự mà suy giảm về tinh tấn hoặc là lười biếng vân vân, thì chúng ta nhiều khi chúng ta suy nghĩ về khổ cảnh rồi, chúng ta suy nghĩ về lợi ích của tinh tấn rồi, rồi chúng ta suy xét về cái con đường của bậc thánh nhân rồi, chúng ta cũng phải suy nghĩ về cái ân đức của cái người cúng dường. Khi mà mình suy nghĩ về những cái điều này thì nó sẽ làm cho mình lấy lại cái sự siêng năng, lấy lại cái sự tinh tấn đó. Rồi có khi mình phải suy xét về cái tính chất mà vĩ đại của bậc đạo sư của chúng ta, hoặc là chúng ta suy nghĩ về cái di sản của giáo pháp, quý vị. Đây là những cái điều mà nó phải nói rằng rất là vĩ đại. Ngày xưa đó, khi mà chúng tôi vào chúng tôi tu tập đó, chúng tôi nghe nói rằng là tâm y quả bác là của báo vô lượng. Chúng tôi không hiểu được. Có nghĩa là mình nghĩ rằng là thí dụ như là hột sò hay là những cái tài sản gì đó thì nó mới gọi là quý báu. Nhưng mà càng ngày càng tu tập thì chúng tôi mới hiểu rằng là cái tam y quả bát là của báo vô lượng. Có nghĩa là quý vị thấy rằng cái đời sống thầm hạnh hoặc là cái lá y, cái biểu tượng của vị thánh A-la-hán, quý vị thấy rằng đi đến đâu cũng có cái quy lực. À, đi đến đâu chúng ta cũng dễ dàng chúng ta tu tập được. À, hoặc là cái lời dạy của Đức Phật, quý vị thấy rằng là một cái di sản, một cái tài sản để lại rất là vĩ đại. Quý vị thấy rằng có những người người ta buồn, người ta thất vọng, quý vị thấy rằng có những cái trường hợp có những người người ta buồn, người ta thất vọng, nhưng mà khi mà người ta gặp được cái giáo pháp này rồi thì sao vậy? Tâm trí của người ta tỉnh lại. À, tâm trí của người ta tỉnh lại. Ở đây thì rất là nhiều cái trường hợp. À, ở trong kinh ngày xưa cũng có. Quý vị thấy rằng có những vị mà gọi là tướng quân. À, khi mà lâm trận thì không bao giờ sợ gì hết. À, nhưng mà khi mà trở về với đời sống thanh bình, chỉ cần một chút phiền não thôi sẽ làm cho những vị tướng nó dao động. À, dao động rất là mãnh liệt. À, rồi cuối cùng thì cũng đi đến ai vậy? Cũng đi đến bậc đạo sư của chúng ta. À, cũng đi đến bậc đạo sư của chúng ta. Ngài thuyết giảng cho những vị này đã gỡ được những cái mũi tên sầu bi. À, hoặc là quý vị thấy rằng ở trong ngày nay có những người á, cái học vị rất là cao. À, có thể là tiến sĩ hoặc là thạc sĩ, nhưng mà khi mà bị cái phiền não, thí dụ như sự mất mát về quyến thuộc, sự mất mát về địa vị, sự mất mát về tài sản, thì những vị này không chống chọi nổi với đời, không có thể nào mà lấy cái học vị của mình ra để mà chống chọi nổi. À, cuối cùng mình cũng tìm đến cái gì quý vị? Phương pháp thiền định, hoặc là tìm đến cái lời dạy của Đức Phật để mà hành theo. Thì chính nhờ cái sự này mà người ta vượt qua được những cơn sầu bi. Thành ra khi mà một người mà suy xét về cái lời dạy của Đức Phật, đó là giáo pháp, cái tính chất vĩ đại này, khi mà chúng ta suy xét lại, chúng ta sẽ có cái sự tinh tấn đi. Chúng ta sẽ có niềm tin cân bằng về cái vấn đề gì, về cái điều gì mà khi mà suy nghĩ về cái giáo pháp thì sẽ lấy lại được cái thăng bằng trong cái đời sống mình liền. Thành ra đó, như chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe, mình suy nghĩ về nhiều cái điều lắm. Khi mà chúng tôi đọc ở trong những cái bản chú giải của các vị trưởng lão ở trong thời cận đại này, các ngài đã dạy cho chúng ta rất là nhiều. Quý vị thấy rằng có những lúc chúng ta cũng phải suy nghĩ về cái ân đức của Đức Phật, hoặc là chúng ta suy nghĩ về cái tính chất vĩ đại của bậc đạo sư của chúng ta. Bậc đạo sư của chúng ta, quý vị thấy rằng có những cái sự kiện rất là lạ quý vị. Thí dụ như là khi mà bậc đạo sư của chúng ta còn là một cái vị thiên tử ở trên cõi trời, khi mà ngài được chư thiên thỉnh để mà lâm phàm, có nghĩa là trở lại thế gian này để mà tiếp tục tu tập để mà trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác, khi mà ngài nhập thai thôi. À, khi mà ngài nhập thai thôi thì lúc bấy giờ cái chuyện gì nó xảy ra gì? Quả địa cầu này chấn động. À, quả địa cầu này chấn động. Rồi khi mà ngài từ bỏ cái đời sống nhung lụa, từ bỏ cái đời sống hoàng cung, ngài đi xuất gia, thì cái quả địa cầu này cũng rung động. Hoặc là lúc ngài giảng cái bài kinh chuyển pháp linh thì quả địa cầu này cũng rung động. Hoặc là lúc mà ngài hiện song thông mà để mà chế độ quyến thuộc, cái quả địa cầu này cũng rung động. Khi mà ngày mà hứa khả với Ma Dương để mà nhập Niết Bàn thì cái quả địa cầu này cũng rung động. Là do đâu quý vị? Do cái oai lực, do cái oai lực mãnh liệt của cái gì? Của giới, của định, của tuệ. Mà quả địa cầu này phải rung động vì những cái sự kiện này. Quý vị thấy rằng, ví dụ như là ở trong cái đời sống ngày hôm nay, nhiều khi chúng ta nghe cái sự kiện cái vị này ở bên nước này qua nước kia, nhưng mà chúng ta thấy rằng là quả địa cầu chưa có rung động. Nhưng mà đối với mình đọc ở trong kinh điển, mình thấy Đức Phật của chúng ta khi mà Ngài di chuyển, khi mà Ngài nhập thai, hoặc là khi mà Ngài hứa với Ma Vương, hoặc là nói chung là có những cái chuyện gì mà lớn, quý vị thấy rằng quả địa cầu này nó đúng đâu. Thành ra nếu mà bậc đạo sư của chúng ta là một vị mà không có những cái quy luật là không đáng để mà cho chúng ta làm gương, lấy cái đó làm cái hình ảnh để mà chúng ta tinh tấn, thì cái quả địa cầu này nó không có rúng động quý vị. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều cái ý, có nhiều cái cảnh để mà chúng ta suy xét, chúng ta suy xét rồi thì do cái sự suy xét này chúng ta phải tự nhiên là cái tâm của chúng ta nó sẽ có cái sự rúng động liền. Bởi vậy một đối với nhiều khi quý vị thấy rằng có những lúc đó, chúng tôi đi qua bên những cái trường thiền thì quý vị biết rằng cái trường thiền không phải là lúc nào những vị hành giả cũng tu tập xuyên suốt được đâu quý vị. Có nhiều khi ở trong tâm của những vị hành giả đó, nó bị cái sự giải đãi hoặc là nó bị cái điều này cái điều kia, thì lúc đó các cái vị đó diễn tả rằng là khi mà mình qua một cái xứ khác đó, thì cái ngôn ngữ nó không có. Thành ra có những lúc bị vướng ở trong những cái phiền não, rồi họ cảm thấy họ như là đứng chơi vơ giữa một cái biển lớn, có nghĩa là họ không biết ở đâu nương tựa. Thì nếu mà ở bên Việt Nam thì có thể họ biết tiếng Việt, họ sẽ lên trên Internet, hoặc là họ chạy đến đây đến kia, họ mượn cái quyển sách này, hoặc là họ chạy đến chùa này chùa kia để mà họ hỏi cái người một cái vị sư nào đó để chỉ dạy họ. Nhưng mà khi mà qua đến một cái chỗ khác rồi thì muốn thì không được quý vị, muốn thì không được, thì họ đứng như là một cái sự mà chơ vơ. Thành ra lúc đó chúng tôi mới nói như nào, những cái chơ vơ đó hoặc là những cái lạc lõng đó, mình chỉ cần nghĩ về cái ân đức của Đức Phật thôi, mình nghĩ về cái ân đức của Đức Phật thôi, hoặc là mình nghĩ về cái đời sống của những vị mà đồng phạm hạnh với mình, hoặc là mình suy nghĩ về cái sự lo lắng cúng dường của người này người kia đó, thì mình suy nghĩ về cái điều đó nó cũng dẹp tan cái sự lười nhác của chúng ta. Thật sự ra quý vị biết rằng khi mà sống ở bên Ấn Điện, chúng tôi gặp rất là nhiều cái hình ảnh gì đối với cái người dân Miến Điện, có những người Phật tử, có những người cư sĩ, đời sống họ giàu thì chúng tôi nghĩ rằng họ giàu thì không có nhiều, giàu thì không có bao nhiêu, cái sự giàu có, cái sự mà đời sống nhung lụa thì họ hình như là rất là ít, nhưng mà cái sự mà làm phước thì họ làm rất là nhiều, họ làm rất là nhiều, hầu như chúng tôi thấy rằng mỗi sáng họ đều làm hết. Mỗi sáng họ đều để cơm vào cái bát của chư Tăng, đặt bát, đem múc từng cái muỗng cơm vào ở trong bát của chư Tăng. Thì quý vị thấy rằng một vị mà có cái sự suy tư, có một cái sự suy nghĩ thì nhìn những cái hình ảnh này dễ dàng để mà làm cho cái tâm của vị ấy khơi dậy được cái sự tinh tấn. Bây giờ thì quý vị thấy rằng sau khi mà chúng ta thấy những cái cảnh mà nó động tâm rồi, tâm của chúng ta rúng động, tâm của chúng ta rúng động, nên thiên về cái sự tu tập, hướng về cái sự tu tập. Vậy thì khi mà chúng ta hướng về cái sự tu tập, chúng ta phải có cái gì quý vị? Chúng ta phải có cái sự khéo tác ý, khéo tác ý này hay là chúng ta phải có tứ chánh cần. Khéo tác ý hay là tứ chánh cần có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta tu tập, chúng ta làm như thế nào để mà tâm chúng ta có cái sự tinh tấn, có cái sự tinh tấn ở trong những cái thiện pháp. Ví dụ như quý vị thấy rằng tâm của mình tinh tấn ở trong thiện pháp có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình siêng năng, hăng hái, cố gắng, có cái sự tích cực trong bố thí, siêng năng, hăng hái, tích cực trong cái sự trì giới, siêng năng, hăng hái trong cái sự tu thiền, vân vân. Thì chúng ta có cái sự khéo tác ý như vậy nên cái sự siêng năng, cái sự tinh tấn nó sẽ dẫn ra. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở đây nói về cái sự siêng năng hăng hái này hoặc là cái sự mà gọi là ở trong chi pháp gọi là tứ chánh cần, thì chúng ta phải sao vậy? Chúng ta phải có cái tâm là tinh tấn để mà chúng ta ngăn ngừa tinh tấn để mà chúng ta ngăn ngừa những ác bất thiện pháp. Nếu mà nó khởi lên chúng ta không cho nó khởi lên. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trước kia, ví dụ như là chúng ta chưa từng tu tập, hãy mà con muỗi mà nó đậu vô người mình á, là mình đập nó liền. À, hoặc là ai mà chọc kẹo mình một tiếng nào đó là mình trả lời liền. Người ta khiều mình cái là mình khiều lại cái liền. Nhưng mà bây giờ mình có cái sự mà tinh tấn để mà mình ngăn ngừa, thì mình khi mà con muỗi nó bu ở trên người mình thì mình tìm cách nào đó mình đuổi đi, thì đó là mình ngăn ngừa, mình ngăn ngừa những cái ác pháp, những cái sân tâm của mình. Hoặc là ai nói gì đó trước kia là mình trả lời lại, nhưng mà bây giờ mình tinh tấn siêng năng, mình không để cho những cái lời nói thô ác, những cái lời nói móc qua móc lại, nó sanh sở lên. Đó là chúng ta có cái sự khéo tác ý. Còn nếu mà mình không khéo tác ý thì sao? Vì hãy mà người ta nói mình là mình nói lại đó. Thành ra như vậy á, là chúng ta ngăn ngừa những cái phiền não ngay trong hiện tại này, mà ở trong tương lai nữa. Một người mà tu tập như vậy á, thì nó lâu ngày nó trở thành một cái thói quen, lâu ngày nó trở thành một cái thói quen, thành ra chúng ta không có những cái ác pháp nó sanh lên. Còn nếu á, mà những cái ác pháp mà nó sanh lên thì sao? Vậy chúng ta phải đoạn trừ. Chúng ta đoạn trừ có nghĩa là ngày xưa khi mà chúng ta chưa có tu tập, chúng ta muốn làm gì chúng ta làm, chúng ta muốn nói gì chúng ta nói. Rồi do như vậy mà nó bị nhiễm. Thí dụ như là bây giờ mình gặp cái người đó, tự nhiên là mình không vừa ý, mình khởi lên cái sự sân hận đi, khởi lên cái sự ghét đi, thì mình phải lập tức lập tâm để mà mình đoạn hận nó liền. Mình thay thế bằng tâm từ, hoặc là mình thay thế bằng cái chúng ta niệm Phật, vân vân, thì đó là chúng ta có cái sự kéo tác ý. Hoặc là hồi trước giờ đó, chúng ta chưa có nghe pháp, chúng ta chưa có hành thiền, thì chúng ta làm sao mà để mà chúng ta có cái tâm, chúng ta làm sao mà chúng ta có cái ý muốn, chúng ta đi nghe pháp, hoặc là chúng ta tu tập bằng cách này bằng cách kia, thì cái người đó gọi là mình có cái sự khéo tác ý. Để gì? Để những cái thiện pháp nào nó chưa có thì nó sẽ sanh khởi. Quý vị thấy rằng đối với tiền thân Đức Phật của chúng ta, trong một cái kiếp, ngày trong một cái kiếp á, ngày có một cái người bạn thanh niên Kapikara, quý vị thấy không, dẫn người bạn mình đi nghe pháp, người bạn mình không nghe, nắm tóc kẹp cổ dẫn đi nghe. Thì đó, quý vị thấy rằng đối với cái sự mà thiện pháp, có nhiều khi chúng ta phải phải mạnh dạn phải làm như vậy. Hoặc là quý vị thấy rằng đối với cái sự tinh tấn của các vị trưởng lão ngày xưa ở trong thời Đức Phật, thí dụ như đối với ngài Sô Ná, khi mà ngài nghe cái pháp của Đức Phật giảng rồi, ngài được xuất gia trong cái giáo pháp này rồi, thì lúc bấy giờ ngài quyết tâm tinh tấn đến nỗi mà sao, đến nỗi mà hai cái chân ngài chảy máu luôn. Cái câu chuyện đó nó là như vậy. Khi mà ngài Sô Ná được xuất gia trong giáo pháp này, được nghe Đức Phật thuyết giảng về cái đời sống phạm hạnh này, nên ngài quyết phải thành công ở ngay trong cái đời sống này. Nên lúc đó ngài chỉ duy trì hai pháp thôi, có nghĩa là đứng và đi kinh hành. Đứng và đi kinh hành, quý vị. Khi mà ngài đứng và ngài đi kinh hành nhiều quá, thành ra những cái mạch máu ở bàn chân của ngài nó ửng đỏ lên, rồi lâu ngày nó chịu không nổi, thành ra nó đã đứt ra, nó đã nứt ra, và máu nó đã chảy đầm đìa. Thành ra khi mà ngài đi kinh hành ở trên cái đoạn đường ngài đi như vậy đó, thì máu, những cái vết máu nó loang lở rất là nhiều. Lúc bấy giờ Đức Phật đã quán xét, ngài thấy cái căn duyên, căn cơ của ngài Sô Ná đã đến cái duyên lành rồi, nên Đức Phật đã đưa ra cái hình ảnh cho ngài Sô Ná nghe về cái đàn tỳ bà. Có nghĩa là cái cây đàn này khi mà cái dây của nó mà dùng quá thì nó sẽ không có kêu được, nó không có phát ra cái âm thanh, mãi mà nó căng quá thì nó sẽ đứt dây. Vậy thì Đức Phật còn hỏi ngài Sô Ná, thì ngài mới trả lời Đức Phật là nó vừa thôi, nó vừa thôi thì cái tiếng đàn, cái âm thanh nó sẽ hay. Thì Đức Phật nhân cái cơ hội đó, Đức Phật đã thuyết giảng cho ngài Sô Ná nghe. Cái sự tinh tấn nó vừa đủ, quý vị, cái sự tinh tấn nó vừa đủ thì nó sẽ dẫn đến cái sự thành công. Cũng như con người của chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập, niềm tin, trí tuệ, rồi cái sự tinh tấn và cái định và cái niệm của chúng ta, nó phải quân bình, thì lúc bấy giờ chúng ta tu tập nó mới đạt đến cái hiệu quả. Tại sao vậy? Tại vì một người mà có đức tin mạnh quá mà không có trí tuệ thì sao? Dễ bị cái tà đạo nó dẫn dắt đi. Đó. Mà một người mà có trí mạnh quá mà không có đức tin thì sao vậy? Toàn là suy nghĩ thôi. À, mình khởi tâm lên, mình có thiện, khởi tâm lên là mình cũng tạo cái thiện pháp rồi. Mình khỏi cần làm cái gì. Thành ra quý vị thấy rằng niềm tin mà nó yếu quá cũng nguy hiểm. Trí tuệ mà nó mạnh quá mà niềm tin yếu quá cũng nguy hiểm. Rồi cái sự tinh tấn nó nhiều quá mà cái định nó không có thì cũng nguy hiểm. Đó. Thành ra chúng ta thấy rằng đời không tu tập này, cái gì chúng ta cũng phải quân bình. Cái gì chúng ta cũng phải quân bình thì lúc đó mới đạt đến cái hiệu quả nó cao. Cũng như một cái người mà thợ lọc vàng, người ta có lửa, có gió, nó vừa đủ, khi nào thiếu cái gì thì người ta châm thêm cái đó. Thì như vậy á, thì cái vàng, cái sản phẩm nó ra nó sẽ tốt. Cũng vậy, đời sống tu tập của chúng ta, đôi khi chúng ta phải suy nghĩ về những cái cảnh động tâm. Đôi khi chúng ta phải suy nghĩ về cái ân đức của Thí Chủ. Đôi khi chúng ta cũng phải suy nghĩ về cái tính chất vĩ đại của giáo pháp. Rồi từ đó chúng ta mới có cái gì thì khéo tác ý. Chúng ta khéo tác ý, chúng ta làm cho những cái thiện pháp nào nó chưa sanh khởi, nó sẽ sanh khởi. Những cái thiện pháp nào mà nó sanh khởi rồi thì nó sẽ tăng trưởng. Đó, cái đời sống tu tập này á, quý vị biết rằng là phải nói rằng là tại vì ngày hôm nay mình học học về hai cái pháp này nó trợ duyên. Đó, thành ra mình chỉ nhắc về ở trong cái khuôn khổ này thôi. Chứ thật sự ra khi mà bước vào cái cuộc tu này á, nó rằng phải nói rằng là nó rất là nhiều cái sự khổ, nhiều cái điều mà nó chi phối tâm chúng ta. Quý vị, thành ra quý vị thấy rằng có nhiều người ta, nhất là ở Việt Nam mình, người ta mới hỏi rằng là tại sao mà có cái trường hợp mà tu gieo duyên. Tại vì sao quý vị? Cái đời sống tu tập này nó không phải dễ, nó không phải dễ để mà tu. Thành ra có những người, người ta phải bắt đầu bằng cái cuộc tu là gọi là tu gieo duyên. Thành ra cũng như là lấy cái chớn quý vị. Ví dụ quý vị thấy rằng một cái cỗ máy nào khi mà nó hoạt động, nó cũng phải có những cái dòng, nó chạy từ 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 rồi nó mới chạy nhanh được. Thì cũng vậy, đời sống luân hồi này, cái phước của chúng ta thì nó ít, cái nghiệp của chúng ta thì nó nhiều. Cái đời sống tu tập chúng ta chưa có lần nào chúng ta trải qua hết. Rồi ngày hôm nay á, bắt chúng ta vào làm một cái vị tỳ khu, bắt chúng ta vào sống khép mình trong khuôn khổ thì nó rất là khó. Thành ra chính vì vậy, có những người người ta phải bắt đầu bằng cái cuộc tu gieo duyên. Rồi sau này người ta có duyên lành với Tam Bảo, rồi người ta mới tu tập được một thời gian dài hơn nữa. Và sau này người ta có duyên lành thì mới dài hơn nữa. Cũng vậy, đối với người cư sĩ, người Phật tử cũng vậy. Trước tiên á, họ đi đến chùa, họ đâu có vô hành thiền được. Họ cũng phải ngồi, họ giữ giới, họ phải ngồi, họ bố thí. Hoặc là có những người phải đi dự những cái đại lễ. Ví dụ như quý vị thấy rằng, cũng như chúng tôi cũng nói với những người Phật tử, đâu phải quý vị hồi xưa quý vị vào đây là quý vị hành thiền được liền đâu. Thành ra bây giờ mình không thể nào mà mình chê những cái người mà người ta đến dự lễ, không thể nào mình chê được cái điều đó. Tại sao vậy quý vị? Tại vì chúng ta bắt đầu bằng cái gì? Chúng ta bắt đầu bằng những cái cuộc đại lễ ở chùa này, chùa kia. Chúng ta vào chùa chúng ta mới thấy ở trong chùa nó ngộ quá. Cũng có cái vị sư đó dẫn dắt chương trình. Rồi có những vị sư kia thuyết giảng, rồi có những vị sư kia tụng kinh, rồi có những người Phật tử ở giai cấp này, giai cấp kia người ta vào chùa người ta giữ lễ. Thì mình thấy cái quang cảnh nó vui, rồi lần sau mình tìm đến mình đi nữa. Thì mình đi vài lần rồi mình mới tìm được, mình biết rằng ngoài những cái ngày lễ đó, ở chùa đó còn dạy học này kia vân vân. Thành ra rồi dần dần mình mới tìm được cái giáo pháp, rồi mình tìm được cái đời sống tu tập này. Chứ không ai bắt đầu bằng một cái sự mà nó suôn sẻ, quý vị. Nó có chật vuột, rồi có những khi mà chúng ta bị thất vọng về cái điều này, thất vọng về cái điều kia, rồi thì chúng ta cũng như là té xuống, rồi chúng ta chống tay, chúng ta đứng dậy, chúng ta tiếp tục đi tiếp vân vân. Cũng vậy, ở trong cái cuộc tu này, có lúc thì chúng ta rất là tinh tấn, có lúc thì chúng ta rất là giải đãi, quý vị. Có nhiều khi quý vị biết không, chúng tôi nhìn những người mà công quả ở chùa chúng tôi đó, chúng tôi nghĩ rằng những người này nếu mà duyên lành của họ mà đủ rồi họ gặp được Đức Phật, chắc chúng tôi nghĩ rằng là họ sẽ chứng đắc đạo quả ngay. Là tại sao vậy? Tại vì họ, cái sự tinh tấn của họ rất là mạnh, niềm tin của họ rất là mạnh. Quý vị biết rằng một cái chùa như vậy á, mà họ đảm nhận hết tất cả công việc, Nếu mà quý vị biết rằng khi mà mình nói về cái sự mà trả tiền thì chắc cái đồng tiền á mình trả cho người ta nhưng mà người ta làm nó cũng không bằng. Là tại sao? Tại vì một người mà có niềm tin, có suy nghĩ về phước báo, hình như là họ là nó vượt trên cái giá trị của đồng tiền, nó vượt trên cái giá trị cái đồng tiền rất là nhiều. Đó, thì chúng tôi mới nghĩ rằng là cái sự tinh tấn, cái niềm tin này nè, ngay trong thời điểm này, nếu mà gặp được Đức Phật, chắc họ là họ sẽ chứng đắc được đạo quả. Thành ra, quý vị thấy rằng khi mà chúng ta đến chùa, đến với cái cuộc tu, có cái thời gian chúng ta rất là siêng năng, chúng ta tu tập dễ dàng chứng đắc. À, phải nói là, nhưng mà chúng ta tại vì duyên lành của chúng ta chưa đến, rồi cũng có thời gian quý vị thấy không, mình vắng biệt tâm biệt tích, à, không có đi đến ngôi chùa, rồi cũng không thấy danh tánh ở đâu, là do đâu quý vị? Do có thời gian chúng ta tinh tấn, do có thời gian chúng ta giải đãi, do có thời gian chúng ta buồn chán. Những cái sự việc này nó sẽ xảy ra ở trong cuộc tu của chúng ta, xảy ra ở trong cuộc sẽ xảy ra ở trong cái cuộc luân hồi này. Nhưng mà có điều quan trọng là khi mà chúng ta có những hình ảnh đó rồi, chúng ta cũng phải tìm được những cái hình ảnh khác làm cho chúng ta có cái sự ấn tượng để chúng ta tiếp tục chúng ta tu tập, chúng ta tiếp tục chúng ta khơi dậy cái sự tinh tấn. Đó là những cái cảnh mà làm cho tâm của chúng ta bị chao động, chao động bởi cái pháp thế gian, chao động bởi cái sự vô thường, khổ vô ngã. Thành ra khi mà tâm của chúng ta có sự dao động đó rồi, chúng ta sẽ có cái sự có nghĩa là mình khéo tác ý để gì? Để tiếp tục trên cái con đường tu tập này, để cuối cùng chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi này. Bài giảng ngày hôm nay thì chúng tôi đã cố gắng trình bày đến đây cũng vừa đủ với thời gian, do đó xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và kính chia đều cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên của trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các vị chư thiên này hưởng được phước báo này để được an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hệ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, bây giờ thì hôm nay con thấy có thượng tọa Nhất Đẳng, chắc có lẽ rằng là thượng tọa sẽ điều học, nên con xin cung thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng trở lại với lớp học. Nam mô Bụt Thà Giá.
Sa thưa chương trình đại chúng Phật tử, bây giờ xin được đảnh lễ thượng tọa Siêu Đại Lễ Thiên Tôn Đức Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, sau bài giảng của đại đức Phật Tính, chúng ta bước qua phần thảo luận. Và hiện tại trong room thì chúng ta thấy có thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Pháp Tính. Một ngày rất là đông đủ thưa quý vị, một ngày rất là đông đủ, rất là hoan hỷ. Mở đầu cho buổi giảng ngày hôm nay, xin được thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Không biết thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Xin được hỏi thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa có nghe được không? Có vị nào tắt sát cho vài chữ, hy vọng rằng thượng tọa Pháp Đăng có thể đọc được, bởi vì có đôi khi thượng tọa Pháp Đăng không có nghe kịp. Dạ vâng, dạ thấy thượng tọa Pháp Đăng rồi. Thượng tọa Pháp Đăng, chúng ta biết một điều là nói về cái sự phát tâm của chúng ta. Dạ, phát tâm của chúng ta, phát tâm tu tập hay là cái sự phấn đấu đó, nó có cả hai phương diện. Một là chúng ta rất là phấn khởi vì sự hoan hỷ. Hai là chúng ta cảm thấy sợ hãi, cảm thấy rung động về cái khổ, cái nguy hiểm của cuộc sống. Thì tôi hỏi thì đó đang là theo trong A Tỳ Đàm thì thường thường nói cái sợ hay là cái sự buồn nản đó, nó là một thứ tâm sở liên quan đến sân, đến phiền não. Nhưng mà có cái sợ, có cái chán nản nào mà nó thuộc về sở hữu tình hảo và nó thuộc về tâm thiện không, tâm thiện dục giới hay không? Xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư nhé, Nam Mô Tam Bảo nhé, Nam Mô Phật Thầy nhé. Dạ, con phát tâm kính lễ Đức Tam Bảo. Kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính lễ Đức Tăng, Đức Sư, Đạo Tăng, Đức Tăng, Đức Tăng, Đức Tăng, Đức Tăng, Đức Tăng. Xin chào quý bà, quý cô thương nữ, xin chào quý tử. Và cái câu hỏi là có cái trà của cho hội tịnh đảo liên quan đến tâm thiện không? Có sự sợ hãi, chán nản nào thuộc về tâm thiện không? Tôi xin trả lời như thế này, bởi vì tâm thiện đó nó làm việc cả chánh tri kiến hay là làm việc tính pháp thiết pháp cung kính phục vụ hội phước hay tùy vị phước thì nếu mình nói về cái sự thấu anh na không tiếng thì cái tâm thiện sanh lên nó vẫn phi phép về cái sự luân hồi sợ hãi trong cái lượng luân hồi hoặc là chán nản mà thường thường mình thấy như là kiếm ố tệ, kinh hại tệ, quả hoạn tệ, dục khó tệ. Thì những cái tệ mà mình nghe nói rằng cái tệ mà kiếm ố hay kinh hại, quả hoạn, dục thoát thì rõ ràng cái tâm thiện nó thấy được cái sự khổ lụy ở trong danh và sắc này. Nó thấy là nó nhàm chán, mình gọi là kiếm ố tệ hoặc là quả hoạn tệ hoặc là kinh hại tệ hoặc là dục thoát tệ. Thì ở tâm thiện á, nó vẫn có cái trường hợp này. Bởi vì khi mình nói đến ở trong cái bộ pháp thích tâm đa đó thì có nói đến một cái người được suy xét á, thì mình thấy rằng suy xét đó thì mình phải dùng cái tâm thiện Phật trí mình suy xét về cái đường luân hồi, cái cảnh giới địa ngục ngã quỷ súc sanh hay là sanh làm người khổ, sanh làm những chúng sanh tật nguyền, sanh làm những chúng sanh mà không có nhà cửa, không có chỗ ăn chỗ ở. Lang thang như vậy đó thì mình suy nghĩ về cái đời sống luân hồi của mình đó, thì rất là nhiều như vậy rồi. Thì cái đó cũng là một cái sự sợ hãi hay là nói đến cái đường luân hồi mình được cái gì rồi cũng bỏ hết mình thấy vậy cũng chán nản mình cũng chán nản nghĩa là thượng vàng hạ cám gì đó mình thấy những kiếp mà sanh làm tiên chủ đế thích hoặc là vua chuyển lưng đánh vương hoặc là tiên hậu của ma dương hoặc là tiên chủ đế thích tại Đức Phật ngài nói lại cái đời sống của ngài hoặc là ngài nói đến đến những cái vị trưởng lão như là ngài Ông Ba Lý đó 72 lần làm chuyển lên chánh vương 72 lần làm thiên chủ đế thích nhưng mà đời kiếp này á, thì ngài sanh làm cái người thợ cạo thì chúng ta thấy rằng á, trong cái đời sống kiếp này thì mình không biết được kiếp sau phải luân hồi nhiều đó thì có rất là nhiều những cái mình nghe Đức Phật này nói là suy nghĩ về hay là Đức Phật này Đức Phật Mạng Chí Minh ngày kể về kiếp luân hồi đó thì mình thấy rằng Đức Phật này cũng sanh làm chó làm voi làm khỉ làm bò này cái nọ mình thấy giống nhiều kiếp như vậy đó thì mình thấy rõ ràng đó như vậy đó, thì đâu phải kiếp nào mình cũng được làm người hay là mình được tốt mà có nhiều khi có những kiếp mình làm người sanh ra nghèo khổ mà không có gì hết thì chúng ta thấy khi nói như vậy đó thì rõ ràng cái tâm thiện hợp trí nó làm việc mà gọi là suy xét mình cũng gọi là tu tiến đó là tu tiến thì chỉ như thiền quán thì chúng ta thấy tu thiền quán đó thì người đó phải trải qua những cái tệ mà gọi là yếm ố tệ hoặc là kinh hỏa hoạn tệ hoặc kinh hại tệ hoặc là dục thoát tệ đó. Thì những cái trường hợp mà phải trải qua để chi xét về cái nỗi khổ mà mình đã nhiều khi mình thấy một bầy cá ở trong cái hồ cá mình thấy những con chết ngọt thì mình biết rằng trong vòng luân hồi làm sao mà mình không có sanh làm những cái loài như vậy thì mình chi xét như vậy cũng có những lúc mà mình bị như vậy mình cũng khổ lụy nhiều như vậy thì mình cái lúc mình suy nghĩ như vậy thì mình thấy được mình chán nản mình chán nản giống như là cái danh và sắc này mình sợ hãi trong cái luân hồi này mình thấy bây giờ quý vị thấy khi một người mà chia xét mình thấy như là những câu chuyện các vị thì cô mà chia xét cả trăm kiếp như vậy đó, thì thấy những kiếp mình tăng vào chỗ này chỗ kia, tượng già hay cá hay là quý vị nghe cái câu chuyện của vị thánh ni đó, lúc trước mình nhớ được 7 kiếp, mình nhớ được kiếp làm gà, làm heo, rồi làm người phụ nữ, làm chí thiên, rồi đọa địa ngục, rồi thanh làm heo nái, bây giờ thanh làm người nữ. Thì chúng ta thấy những cái việc mà cái vị thánh ni này kể lại đó, thì mình thấy rằng không có chắc gì là mình được làm người hoài, rồi mình rơi vào trong đọa xứ địa ngục, rơi vào làm heo nái hoặc là gà mái rồi, thì rất là nhiều kiếp như vậy. Mình nghĩ rằng vị này nhớ 7 kiếp mà đã có một kiếp đọa địa ngục, một kiếp làm heo nái, một kiếp làm con gà mái, mình thấy có 3 kiếp đọa rồi. Như vậy đó, thì trong 7 kiếp như vậy đó, thì sanh làm phạm thiên, sanh làm người nữ, thì được 3 kiếp như vậy đó, thì mình thấy rằng thật sự đó, thì ở trong cái kiếp luân hồi đó, thì mình không bao giờ mình biết được chắc chắn là sau khi chết mình sẽ đi tái sanh về đâu hết đó. Thành ra cái người mà suy xét cái tuệ, cái trí tuệ, cái tâm thiện hợp trí đó, nó làm việc suy xét đó, thì nó có sự sợ hãi, nó sự sợ hãi nên mới gọi là dục thoát tệ, thấy cái sự sợ hãi nó mới thoát ra. Mà cái giai đoạn mà dục thoát tệ hoặc là hành xả tuệ hoặc là đạo tuệ quả tuệ đó, thì những cái trường hợp nó cũng phải trải qua để chứng đắc đạo quả. Như vậy đó, chúng ta thấy rằng tất cả những cái vị mà tu tập đó đều trải qua cái quán về danh sắc đó, thấy được cái sự khổ lụy của danh sắc, thấy được cái sự đọa đài trong những kiếp khổ lụy, trong những cái đọa đài, trong những kiếp mà mình mất người thân, mất như là nằm bát ta cha ra vậy đó, mất chồng, mất con, rồi mất cha mẹ, mất anh em, những cái đau khổ dồn dập là một lần như vậy. Thì tất cả những cái điều đó, đó không có ai mà không có quán xét, nếu mà người đó mà dùng cái trí tuệ mà quán xét về cái thân ngũ uẩn mình, kiếp sống luân hồi, rồi tất cả những người xung quanh đó, mình thấy mỗi gia đình, rồi mỗi cái hoàn cảnh gia đình, rồi bản thân của mình và gia đình của mình, rồi cái hoàn cảnh của mình đó, thì mỗi người cũng có một sự khổ lụy rất là kinh khủng. Có suy xét như vậy đó, mình mới thấy rằng cái tâm thiện hợp trí nó làm việc mà không có na đó, nó có tuệ mà quán thấy danh sắc ngũ uẩn này nó khổ hải như vậy, mà phải có thấy như vậy thì mới thoát ra, mới thoát ra khỏi để mà trở thành chuyển Phật về đạo về quả về, trở thành những vị thánh mà rút ngắn được luân hồi. Chỉ có sợ luân hồi đó, có chán nản luân hồi đó, thì mới có thể chứng đắc đạo quả được. Thì trong cái câu hỏi của thiền tọa thì con xin trình bày như vậy, mới có gì tôi định thiền tọa trình bày cho bây giờ xin chỉnh cho thiền tọa.
Sa thú cái chuyện là thiền pháp đồng. Bây giờ thì xin được cái thỉnh thiền pháp tân, thiền pháp tân có nghe được không? Dạ, xin được hỏi thiền pháp tân có nghe được không? Dạ. Thiền pháp tân, chúng ta thấy một điều rằng trên cái phương diện mà tạo ra một cái động lực để chúng ta tu tập, có nhiều khi là do chúng ta sợ hãi với sanh tử, sợ hãi với bất thiện pháp. Nhưng mà cũng có những lúc mà chúng ta có được một cái cảm hứng, có cái niềm vui đối với Phật pháp, đối với con đường tu tập. Thì từ đó tôi có thể chia sẻ một cái kinh nghiệm rất là cá nhân, là cái gì mà từ giáo pháp, cái gì mà từ sự tu tập mà làm cho khiến cho họ cân rất là hoan hỷ. Và từ sự hoan hỷ đó, do tôi tìm thấy cái lực đẩy đi tới rồi cái tỉnh thực học tình.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu và Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tiến cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Con thì ở đây đó thì con nghĩ rằng cái động lực mà để khiến cho mình tu hành được tinh tấn hay động lực khiến cho mình tu hành được bền vững thì con nghĩ rằng là tùy vào mỗi người có một cái suy xét khác nhau, và chính cái suy xét đó đó nó làm cho cái động lực mình phải tu tập. Thì như một người đó thì con nghĩ rằng riêng bản thân con á, thì con nghĩ rằng có người thì suy nghĩ mỗi cái cách khác nhau, có người thì nghĩ rằng là nghĩ đến kiếp sanh tử luân hồi, họ chán ngán với kiếp sống luân hồi, họ sợ hãi với cái kiếp sống luân hồi. Bởi vì khi hiểu ra đó là kiếp sống luân hồi thật sự là oan trái rồi nợ vai rồi khổ lụy do có thân, thì từ cái thân đó cho nên là họ thấy khổ, cho nên là họ sợ để họ cố gắng họ tu. Hoặc là có người thì suy nghĩ rằng là do rằng là cái ác nghiệp mà mình tạo ra đó, thì không biết rằng cái ác nghiệp này đó nó sẽ cho mình khổ tới biết bao giờ hả, cả chuỗi dòng luân hồi của mình nó lâu dài như vậy, cho nên thấy là rất là ngán. Họ sợ rằng luân hồi rồi là bị cái kiếp khổ rồi bị cái quả khổ do ác nghiệp đã tạo, rồi có khi thì sanh trong cảnh giới khổ địa ngục ngạ quỷ súc sinh, rồi làm người nhiều khi rồi cũng bị trong những cái nạn tai, những cái kiếp khổ. Họ thấy họ sợ cho nên là họ mới tu hành. Thì tùy vào mỗi người. Rồi có người nãy thấy rằng cái khả năng của giáo pháp, thì riêng con thì con nghĩ rằng cái điều này đó thì con có một cái suy nghĩ. Lúc hồi bé đó thì con lại có cái niềm tin phấn chấn trong cái việc tu hành. Cái thời mà rất là thời gọi là bao cấp, rất là khó, thì cuộc sống rất nó phải là rất là khó khăn, vật chất cũng khó khăn, rồi cái việc học hành tu hành nó cũng rất là hạn chế, chỉ học những cái gì mà học kinh ở trong chùa, rồi học luật nghi ở trong chùa để mình biết, rồi phần lớn là dành cho cái thời gian là công quả phục vụ là nhiều, cho nên mà khi mà mình thấy rằng là cái vì sao mà mình thích trong cái đời sống ở trong chùa, rồi mình thích ở trong chùa để mà mình tu, rồi hàng ngày đó hai cái buổi tụng kinh, rồi học kinh, rồi học luật ở trong chùa, rồi phục vụ và làm các cái công việc, rồi như là các cái công việc phục vụ ở trong chùa phần lớn là như vậy. Nhưng mà lúc đó đó thì mình lại có riêng con đó, thì con nghĩ rằng mình có được cái sự tinh tấn hay là có được cái sự quan nghĩ quan nghĩ, thì mặc dù như vậy nhưng mà mình lại thấy thích thú hang sai trong cái việc phục vụ, thích thú hang sai trong cái việc tụng kinh, học kinh, học luật ở trong chùa, rất là thích. Cho nên là mãi sau này đó thì con nghĩ rằng khi mà mình lớn lên rồi đó thì mình lại có một cái là không thông minh lắm, nhưng mà được có một cái là cần cù, được có cái cần cù siêng năng, và cứ làm đi làm lại những cái điều đó ở ngoài mà mình được hiểu được chút ít tâm giáo pháp, thì cái điều đó, đó chính là nhờ cái sự siêng năng và cần cù để rồi mình học Phật pháp. Rồi là cái điều mà con nghĩ là khi mà mình lớn lên rồi đó thì bản thân con lúc nhỏ đó thì cũng có dành cái thời gian để tu thiền. Tu thiền thì cái thở cái tuổi 14, 15, 16, 16, 17 tuổi đó thì con nghĩ rằng dành cho cái thời gian tu thiền á, thì những cái lúc mà tâm của mình nó tịnh được á thì nó phát ra cái niềm hỷ lạc, và chính cái phát hành mà mình mang lại. Bởi vì mình thấy cái niềm hỷ lạc đó không phải là lượng ép, mà khi nào trong khoảng chừng 3 hoặc 4 ngày là cái tâm của mình nó tương đối là an tịnh, tương đối là an tịnh, ít có suy nghĩ vận động về cái những cái cảnh vật ở bên ngoài, thì lúc đó nó lại nó hiện lên cái niềm hỷ lạc. Mà ở đó mà ngày sau này đó, khi mà mình xem ở trong kinh, rồi mình xem ở trong luận, hoặc là mình xem ở trong chú giải, thì mình thấy mấy cái đó là những cái giống như là những cái ấn chứng, hay là những cái hiện tướng mà để cho cái niềm hỷ lạc mình nó quan hỷ. Và con thấy rằng đúng chính cái điều đó đó, nó đã gắn liền với con. Con nghĩ rằng ở trong giáo pháp đó, thật sự là mình không có một cái chuyên tâm, không có chuyên tâm để mà mình thật học cái giáo pháp của Đức Phật hết trọn vẹn. Mình không có cái chuyên tâm để mà mình thực hành cái lời dạy của Phật. Do vậy đó niềm hỷ lạc trọn vẹn ở trong giáo pháp này. Và khi mà mình có những cái lúc mà mình có được cái sự chuyên tâm đó, đó, thì cái tâm mình thấy được, có được cái niềm hỷ lạc. Cho nên chính vì vậy nó duy trì cho cái niềm tin của mình. Và trong cái hoàn cảnh nào đi nữa thì mình cũng cố gắng để giữ đạo, cố gắng để tu hành ở trong cái hoàn cảnh nào đó. Nhưng mà dòng đời thì con nghĩ rằng nó cứ trôi qua. Và nếu như mà mình thấy được là chính cái sự tinh tấn đó, chính cái sự nhiệt tâm đó làm cho mình có được cái lợi lạc ở trong pháp học, có được cái sự lợi lạc trong pháp hành. Vì vậy cho nên là mình nối tiếp, cũng như là mình vẫn có cái niềm tin trong một cái hoàn cảnh nào mình cũng không bỏ giáo pháp, mình cũng hành trì Phật pháp, và lúc nào đó con nghĩ rằng riêng bản thân của con á, thì có cái niềm tin đối với Phật pháp, niềm tin bên cạnh đó thì có sự suy xét thì tùy vào. Nhưng mà con nghĩ một điều đó, riêng bản thân mình á, là trong cái đời sống luân hồi cũng rất là ngán, sợ của luân hồi, sợ luân hồi, ngán ngẩm của luân hồi. Bởi vì biết rằng là đời này mình có thể gặp Phật pháp, nhưng mà không biết đời sau lỡ như cái duyên ma, cái duyên nó không lành, không tốt đó, chúng ta không gặp được Phật pháp, thì không biết là đời sống luân hồi nó trôi nổi tới đâu, nó trôi nổi ở mức độ nào. Mà là nếu như mà đời sau mình có duyên lành, mình gặp được Phật pháp nữa, mình tu thì không nói gì. Hoặc là đời này mình được giải thoát là cũng là tốt rồi. Nhưng mà không được giải thoát mà mình gặp được Phật pháp để tiếp tục tu nữa, đó là một điều may mắn, diễm phúc rất, đối với mình rất là nhiều rồi. Nhưng mà lỡ có một lúc nào đó sự si mê, hay có một lúc nào đó cái sự tà kiến nó sanh khởi lên, thì không nhận Phật pháp làm cái chỗ để nương tựa, hay cái chỗ Phật, không nhận Phật pháp làm cái chỗ để ý chí thực hành, thì cái đó là điều đó là không may mắn rồi. Cho nên là con nghĩ rằng bên cạnh cái sự niềm tin, nhớ đến những cái ấn chứng, nhớ đến những cái gì đó mà niềm hỷ lạc nó mang lại, rồi nhớ lại những cái sự tinh tấn lúc thở nhỏ, mà tại sao mình không biết mệt mỏi trong cái việc học hành, hay hoặc là mình nhớ đến những cái gì mà mình công quả, hay là làm những cái việc mà phục vụ ở trong chùa đối với chư tăng, thì mình thấy những cái điều đó, đó là cái niềm quan hỷ mà con nhớ lại. Vì vậy cho nên là thời gian mình trôi qua đó, thì mình nhớ lại những cái bước đường mà mình đi đó, những bước đường mà mình tu tập qua rồi, làm cái niềm nền tảng cho mình, rồi làm cái niềm phấn khởi để cho mình tinh tấn những cái bước tu học sau này. Và cho đến ngày hôm nay cũng vẫn phải tu tập, cũng vẫn phải làm theo lời dạy của Phật và thực hành theo cái giáo pháp của Phật. Khi mà mình lớn lên rồi đó, thì cái phận sự của mình nó có khác đi, làm những cái việc nó đã khác đi, thì những cái việc đó cũng nghĩ là để tạo trữ công đức, để tạo trữ cái phước đức ba la mật, hay là cái việc làm cho mình để mình bồi bổ cái thiện sự cho chính mình thôi. Thì con có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Chính vì vậy cho nên là nhớ những cái điều đó, và những cái bước đi qua của mình trở thành cái niềm phấn khởi cho mình, trở thành cái động lực để giúp cho mình hành trì Phật pháp cho đến ngày hôm nay. Con xin được xuống ít. Con có bao nhiêu lời để trả lời chia sẻ đến với đại chúng cũng như là câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu.
Sao thưa cái truyền thừa học tịch à, cái bài thừa tọa thừa siêu không biết thừa tọa thừa siêu có ở trước máy không à, nếu được cái tỉnh thừa tọa con hỷ trả lời cho cô thông số 3. Dạ bài thừa tọa thừa siêu xin thừa tọa hoan hỷ cho một vài lời cố vấn là bởi vì thừa tọa là người dạy bao nhiêu thế hệ học trò ở trong chùa. Người ta có nói một điều là thỉnh thoảng thấy một vài người hăng hái quá thì nói rằng ồ có chuyện bạo phát bạo tàn thì nhiều lúc người ta suy nghĩ rằng cái cách tốt nhất của sự tu học tức là mình tà tà mình làm từ từ tà tà vậy mà đi tới, thì còn cái người phát tâm dũng mãnh quá thì lại dễ bao lưu sụp, có đúng như vậy không, và cái trường hợp đó chúng ta nên nhận thức thế nào? Kính thỉnh thì tôi thực sự quan nghĩ cho một vài ý kiến.
Như một người đang có cái sự tinh tấn
chẳng may họ gặp những cái chứng duyên, những cái tình cảnh lúc đó, nếu mà họ không khéo suy nghĩ, không khéo tác ý về pháp, là họ dễ dàng bỏ cuộc tinh tấn, không còn thiết tha trong cái việc mà hành trì. Cho nên cái yếu tố thứ hai để giúp cho cái sự tinh tấn nỗ lực nó bền bỉ lâu dài mà không trở thành bạo pháp bạo tàng, thì đó là trí tuệ hay khéo tác ý. Cái yếu tố thứ ba, thưa quý vị, một người mà có cái sự tinh tấn lâu dài, lâu bền là do họ có cái sự kiên trì lý tưởng. Họ lấy cái công việc đó họ làm cái lý tưởng, trường hợp này đó có nhiều lần thú vị, có nhiều cái sự kiện mà chúng ta biết rằng là khi một người mà họ cảm hứng, họ tu trì cái pháp môn đó, họ cảm hứng, họ làm nhưng mà vì rằng họ không có cái lý tưởng, cho nên cái sự tinh tấn nỗ lực đó nó khởi lên một lúc nào đó rồi cái nó, cái ngọn lửa nhiệt tâm đó nó bị tắt mất. Cho nên ở đây có ba pháp mà chúng tôi nói là yếu tố hỗ trợ cho cái sự tinh tấn và không có bị bạo phát bạo tàng. Chứ tôi nhắc lại nè, một là cái vị hành giả sẽ có cái đức tin nơi tam bảo, đức tin nơi vị báo, đức tin về cái sự luân hồi. Thứ hai là người đó phải có trí tuệ và khéo tác ý, gặp được cảnh khéo suy xét để cho mình chán cái cuộc sống luân hồi này đi, rồi suy xét thời gian thì cái sự tinh tấn nó có. Ngay cả như bài học ngày hôm nay đó, chúng ta áp dụng cái này nó cũng hay lắm. Chúng lúc Phật này dạy hai cái pháp, một vị hành giả mà tu tập có được thì sẽ dẫn đến sự thoát khổ đau. Một là khéo và suy xét những cái sự kiện đáng động tâm, như là thường xuyên tác ý suy nghĩ thấy khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, thấy cái khổ luân hồi ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ăn tu la, tám cái điều đó gọi là sanh quy chánh ly giác tha na, tám cái pháp luận tâm, hay nhờ vào thượng tịnh sự này gọi là bát thê thảm. thì quan sát phát triển thẳng thấy được như vậy rồi. Thì nó sẽ có cái sự khéo tinh cần dù lý tổ và thành á. Cho nên cái trí tuệ khéo tác ý là một yếu tố. Rồi yếu tố sau cùng mới là nói đến cái lập trường hay là cái lý tưởng. Làm việc gì phải có lập trường, kiên định phải có lý tưởng, tha thiết. Thì như vậy cái sự hành đạo tinh tấn nỗ lực mà không có cái tình trạng về bạo phát ở cả. Còn những người mà chưa chi cả, họ hăng hái họ tu tập, hăng hái tu học tới buổi đầu, nhưng mà xét ra cái niềm tin của họ đối với Tam Bảo yếu quá, họ thiếu trí tuệ để mà thường xuyên khéo tác ý suy nghĩ rồi bắt hay thảm, rồi họ thiếu lập trường, thiếu cái lý tưởng kiên định, thì bảo đảm rằng cái người đó chỉ bạo phát bạo tàn thôi. Thế tinh tấn như vậy nhưng mà vài bữa rồi bỏ cuộc. Chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu hỏi thảo luận mà thường gọi là thẳng trường nêu. Bây giờ thì tôi được công trình thỉnh gọi cho đảng trở lại để học tiếp nhằm mục của thầy.
Dạ vâng, thưa thầy sư, nhưng thầy tọa đang có mặt trước máy, xin hỏi thầy tọa một điều nữa liên quan tới điểm này, đó là đôi khi trong cuộc sống tu tập đó, có những lúc mà những vị tu sĩ buồn nản tới nỗi mà hoang tục, không còn có cái tha thiết, không còn phấn đấu nữa, chỉ nghĩ đến hoàn tục thôi. Và thường thường ấy, khi mà thầy tọa xin được gặp những người đệ tử học trò hay những người bạn thân quen mà họ muốn hoàn tục ấy, thì những trường hợp như vậy đó, thầy tọa thấy rằng cái cơ hội mà mình có thể giúp cho họ bỏ đi cái sự chán nản và xem lại là cái nhiệt tâm của sự tu tập á, nó có cái cơ hội nó có nhiều hay không, và đồng thời đó là thường là những lời khuyên đồng mà nó có thực sự giúp ích cho vị đó để thay đổi cái quyết định của mình. Xin thỉnh thưa tòa.
Thật ra thì lời khuyên nó có nhiều lắm, có nhiều cách để mình khuyên giải. Nhưng mà chúng tôi thường thường, chúng tôi gặp những người học trò, những đệ tử mà họ muốn bật tục ra, chúng tôi chỉ theo cái lệ là mình phải khuyên nhắc đôi ba lần. Nhưng mà chúng ta biết rằng là nó khó có thể xây sự chế được. Chúng tôi gặp 10 đệ tử khuyên thì khuyên như vậy, nhưng mà 10 người họ có ý bồi tục rồi thì dầu cho được khuyên họ cũng bồi tục, cũng ở lại. Trừ cực khi. Người đó tự suy xét theo cái lời khuyên của ông thầy. Ôi quý vị, nếu có ba lý do mà thời nay khó cái thứ nhất người gặp vị thầy mà khuyên khuyên nhắc mà có hiệu quả phải là Đức Phật, bởi vì ngài nhất nhất thiết trí của bậc A La Hán cái cảm giác và biết rõ người này chán nản không quan hệ trong đời sống tu tập là do nguyên nhân gì và họ sẽ cải thiện được mức trình độ nào. Đức Phật đã biết, ngay cả như tôn giả hay là Phật mà đệ tử ngài buồn chán muốn được tập thì ngài cũng phải dẫn đến Đức Phật. Có một vị tỳ kheo nọ đi xuất gia, ngài dạy cho Đức Phật hành thiền về thể trường, về thân bất tịnh. Vị đó cứ ngồi niệm thân bất tịnh hoài vậy, nhưng không có cái dấu hiệu tiến bộ, không có đạt đến cái ứng chứng gì cả. Vì này chán nản vô cùng. Tôn giả là Phật nào dẫn đệ tử đi đến Đức Phật. Đức Phật nói được rồi, để tiền theo đó lại. Đức Thế Tôn là quán xét ngài thấy vị tỳ kheo này lý do gì? Bởi vị tỳ kheo này khi được xuất gia được thầy tế độ dạy cho cái pháp tu tập về cái thân bất tịnh, quán thân bất tịnh. Một bản thân vị tỳ kheo đó thì gây nghiệp, vị nào thích những cái xấu, vị này đã quen trong suốt 500 kiếp sống trước là người thợ kim hoàn, mắt chỉ nhìn thấy cái sự rực rỡ của những thổi vàng, những đồ trang sức, nó quen đi, cho nên giờ này thì không thể được. Nhưng mà bây giờ phải đi một cái mổ khác để giúp cho chị này quán thấy cái sự vô thường. Thế là Đức Thế Tôn ngài bảo vị tỳ kheo đó, sau khi đi khất thực về ăn xong rồi, Đức Phật còn bảo ra ngoài trước cái chùa trên Tô Quán Á có cái hồ sen, ngồi đó ngắm nhìn vô cái hồ sen, thưởng ngoạn ngắm cảnh quý vị. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài trong hương thất, ngài dùng thần thông để khiến cho hoa sen mọc lên ở tại cái bờ hồ rất là ngoạn mục. Vị tỳ kheo này chăm chú mãi mê nhìn những cái hoa sen tươi đẹp đang nở rộ vào buổi sáng, cho nên vị này đang có cái tâm bị cuốn hút bởi cái cảnh đẹp đó. Thì ngay khi đó Đức Thế Tôn ngài thì dùng thần thông cho cái hoa sen đó nó sớm nở sớm tàn. Ngay trong lúc vị tỳ kheo tâm thưởng thức những cánh sen hồng tươi đẹp nở rộ đông đưa nước gió, mà tự nhiên hoa sen đó nó biến sắc, nó bạc màu những cánh sen đó một cách nhanh chóng, rồi nó úa tàn, nó trộn đi những cái cánh hoa nó để trơ trọi những cái gương sen, những cái gương sen màu xanh đó rồi nó cũng phai màu, nó trắng khô đi. Rồi sau đó nó gãy cái cọc xuống. Vì thì thơ đó bất chợt do nhìn thấy cái sự biến đổi sắc diệt nhanh như vậy, bất chợt người thì thơ này cảm nhận được cái sự vô thường sanh diệt của bản pháp hữu vi. Vị này phát triển minh sát và chứng A-la-hán quả. Chiều lại ngày Xá Lợi Phất đến dẫn vị tỳ kheo đệ tử về, thì lúc đó vị tỳ kheo này đến lễ Đức Phật và tuyên bố chánh trí. Thì các vị tỳ kheo mới bạch hỏi rằng: Tôn giả Sariputta là một vị tướng quân chánh pháp, là một vị có thể thay Đức Thế Tôn được vận chuyển pháp luân, thế mà tại sao không thể dẫn dắt được một người đệ tử mình chỉ? Đức Phật thì ngài dẫn dắt được. Thật sự Đức Thế Tôn có đại thần thần lực đại quy lực. Thì Đức Thế Tôn bảo rằng: Này chư tỳ kheo, bởi vì biết được cái bước sư giá, cái Asiya của chúng sanh đó, tức là biết được cái khuynh hướng của chúng sanh, cái sở hành của chúng sanh đó, thì đó chỉ có cái trình độ của bậc chánh đẳng cái giác thôi mới biết được. Chứ còn đây không phải là cái khả năng của một vị thiên bậc. Ngài Xá Lợi Phất dùng đại trí tuệ bậc nhất trong đệ tử Đức Phật, nhưng mà ngài không có cái khả năng mà nhìn thấy, nhìn thấu, nhìn xuyên suốt cái Asiya của đệ tử của chúng sanh đó. Cho nên trong trường hợp này, thời Đức Phật có nhiều vị tỳ kheo khi mà đang tu tập vậy, để có cái chuyện buồn chán nản, cái muốn quần tục, không còn vô chất anh lắp phía tí, không còn vô chất trong đời sống hoàn hạnh nữa, rồi đi tuyên bố với các bạn đồng hoàn hạnh khác, các vị tỳ kheo khác, hay nói với thầy của mình là giờ muốn quần tục buồn chán quá. Các vị tỳ kheo hay là các vị thầy giáo thọ thì cái độ không quy được, rồi liền dẫn đến Đức Phật. Lúc đó Đức Thế Tôn có thể kể cho nghe một cái câu chuyện tiền thân kinh, một kinh bổn sanh á, là kể nghe cái câu chuyện tiền thân của vị tỳ kheo ấy, rồi nhắc cho vị tỳ kheo ấy biết là tiền thân quá khứ như là như vậy vậy. Vị tỳ kheo này như được cởi mở tất lòng, tự nhiên có cái sự sợ hãi sanh tử luân hồi, là có thể tinh tấn nỗ lực để kiếm tu được quần ngay tại đó, hoặc là tư đà hàm anh hàm hoặc a la hán. Thì ở đây cái lý do thứ nhất mà thời nay mình khó có thể khuyên nhắc một người họ đang có cái tâm chán nản tu tập, mà để cho họ trở lại tu tập cũng có tốt đẹp, là bởi vì bây giờ các cái vị thầy không có cái trình độ giống như Đức Phật, không thể được cái trình độ đó, không được khả năng đó. Cái lý do thứ hai nữa là do cái tâm tánh của chúng sanh, khi mà vào xuất gia tu học, họ không có lý tưởng, họ không có lý tưởng, không có tâm lý tu, và không có lý tưởng để đeo đuổi, lý tưởng giải thoát, lý tưởng Phật học, lý tưởng học hành. Khi họ xuất gia, chỉ xuất gia vào cái hình thức xuất gia tạm thời, vui đâu lúc đó vậy thôi. Sau này họ chán nản cái đời sống tu tập, bây giờ mình có khuyên đi nữa thì họ cũng không cảm thấy hứng thú. Thì như vậy là do cái sự thiếu tâm lý xuất gia, thiếu lý tưởng, đeo đuổi. Và cái trở ngại thứ hai, cái trở ngại thứ ba và thời buổi bây giờ mình khuyên nhắc những người mà họ đang chán nản cái cuộc tu, mình khuyên nhắc không được là bởi vì thời xưa thời Đức Phật thì đời sống của các vị tỳ kheo thấy không có gì cả, nhưng mà là bảo đảm được cái cuộc sống là bởi vì cái hạnh phúc thực vào thời đó rất là bình thường. Các vị tỳ kheo sống bằng cách đi cấp thực, rồi ở thì tự do thoải mái đi từ xứ này sang xứ khác, ở như nơi rừng những gốc cây hay mà một địa ở đâu cũng được. Đời sống tu sĩ thời Đức Phật là như vậy đó. Các vị vua chúa trong quốc độ cũng không làm khó dễ gì. Cho nên khi mà được Đức Phật là khuyên nhắc giải tỏa, vị đó có cái tâm quan hỷ trở lại tu tập rồi thì vị đó chỉ cứu vững chắc vào trong bốn đạo bốn quả thì đâu có cái sự thối thất nữa. Còn như thời buổi bây giờ thì khác, tức là tu tập học thì không ra học cái gì, hành thì không ra hành cái gì, thì làm sao mà chứng đạt được. Rồi lại nữa, vị này chán nản là vì sống ở chùa này không có cái việc gì phải làm cho nên chán quá. Hoặc là cuộc sống bây giờ Phật tử họ nuôi dưỡng, họ cấp dưỡng khó khăn, ít ỏi, tùy theo cái vị có phước hay không có phước vân vân. Bây giờ mình khuyên họ tu, bây giờ khuyên xong rồi mai mốt họ cũng chán nản nữa, bởi vì mình không thể nào mình là vị thầy mà mình cứ cưu mang họ mãi, mình cứ nuôi họ suốt cuộc đời được, mà họ đâu có chịu đi cất thực, hoặc là họ đâu có chịu ở dưới gốc cây nuôi nhà cấm để hành thiền đâu. Tức là khuyên tu họ có thể họ nể trọng kính trọng thầy, cho nên họ dạ dạ rồi họ nén ở lại trong tu viện được thời gian tháng hai tháng họ thì cái chuyến nào cũng bệnh ấy, chuyến nào tật ấy, bắt đầu họ cũng chán nản nữa. Mà chán nản lần thứ hai, lần thứ ba thì vô phương, vô phương cứu giải. Cho nên ở đây cái yếu tố thứ ba khó là tại vì mình khuyên người ta tu trở lại, khuyên người ta duy trì đời sống trở lại, nhưng mà mình không có điều kiện để tạo cho người ta một cái sự an vui ở trong cái cuộc sống tu tập, như là không có, nói cách năm nay không có công ăn chuyện làm cho họ đó, tức là họ không có những cái khóa tu học gắn bó, hoặc là không có ở một cái ngôi chùa, ngôi tu viện nào mà làm cho họ cảm thấy thích thú. Thì thiếu cái chỗ đó, thiếu cái yếu tố này, cho nên mình có khuyên họ có nghe đi nữa thì thời gian sau họ cũng chán. Chỉ trừ khi là bản thân của người đó ngay trong lúc nông nổi bùng bột họ khởi lên cái ý nghĩ là chán nản cái cuộc tu, nhưng mà khi nghe được lời khuyên của vị thầy đó thì họ bắt đầu có cái sự suy tư trở lại, và họ cân nhắc đắn đo cái cuộc sống phẩm hạnh này với cuộc sống khó khăn của người tu sĩ như thế nào, hay là họ có những chuyện cần phải làm như thế nào, họ suy xét. Sau khi suy xét thấy rõ điều đó thì tự họ đã chấp nhận quan hỷ tinh tấn trở lại, thì cái sự tinh tấn đó nó sẽ bền bỉ. Đây là một vài điều mà chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu thảo luận như là con hỏi thảo luận ở thượng tọa với đẳng của đều năm một bậc thầy già. Xin lỗi vì chúng tôi mãi trả lời mà làm mất thời gian nhiều quá. Xin thỉnh trình độ gia tăng.
Sa thú cái tiền thưa tôi sư. Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay thì chư vị giảng sư rất là đông, nhưng mà trên cá nhân chúng tôi thì cũng xin có một vài điểm để chia sẻ với quý vị về điểm này. Chúng tôi nhận thấy rằng ở trong cuộc sống, một yếu tố mà không thể thiếu khi mà chúng ta muốn làm việc gì mà chỉ tới nơi tới chốn, làm việc gì mà thành công, đó là sự nhiệt tâm. Thông thường thì thưa quý vị, con người chúng ta có cái ảo giác là mình đi tìm cái sự hăng hái từ một cái gì rất là lớn. Ví dụ như có những người mơ là mình sẽ gặp một bậc chân sư vĩ đại, một vị thiền sư rất là nổi tiếng, để mà mình phát tâm dũng mãnh, mình tu tập. Thật ra thì đôi khi điều đó là một cái đòi hỏi quá cao cho chính bản thân của mình. Mình đòi hỏi mình phải có được như vậy mình mới hăng hái. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ có một câu hát ở trong bài hát mà chúng tôi quên tên là: nhìn chúng ta đi qua bao gian khổ trong gai, đó hoa hồng nở trên từng bước tới. Chúng ta phải biết chắc như và phải tìm thấy những niềm vui tuy rằng đơn giản nhỏ, nhưng mà nó lại nuôi được cái nhiệt tâm của chúng ta trong đời sống. Chúng tôi lấy một ví dụ là chúng tôi làm việc ở trong kinh với chư tăng ở đây. Chúng tôi có những niềm vui là có những ngày mà chúng tôi đọc những câu Phật ngôn, một câu Phật ngôn đó lâu lắm rồi chúng tôi lại quên đi. Bây giờ đọc trở lại chúng tôi cảm thấy rất là hoan hỷ, rất là thích, đọc ngay sức xíu. Hay hoặc giả là được thảo luận với chư tăng nói một vài điều, mà những điều đó nó làm cho chúng tôi cảm thấy rất là phấn chấn. Không có nghĩa là cuộc sống chúng ta lúc nào cũng quá đơn giản đến mức độ tầm thường, nhưng mà chúng tôi tin rằng cuộc sống chúng ta nên sống như là Đức Phật dạy ở trong một câu kinh Pháp Cú, là tương tự như người thợ khéo tay nhặt những đóa hoa dại bên đường kết thành tràng hoa tươi đẹp. Những đóa hoa dại có thể là nó không có sang, nó không có đắt, nhưng mà nếu chúng ta biết kết lại một cái khéo léo thì nó cũng trở thành tràng hoa tươi đẹp. Và điều đó là điều quan trọng. Quan trọng của cuộc sống là chúng ta thật sự là tìm được một cách để nuôi dưỡng cái nhiệt tâm của mình. Và điều thứ hai thưa quý vị, là chúng ta cảm thấy rất là trợ duyên rất là nhiều trong đời sống, đó là đọc nguyên nhân ở đây có thể là những người đã rất là thành công, những người rất là nổi tiếng. Và đồng thời ở đây cũng có thể là những bậc cao tăng hay là những vị mà chúng tôi được biết trong cuộc đời. Mỗi lần nghĩ đến các vị đó thì chúng tôi vui lắm, chúng tôi hoan hỷ lắm, là tại vì những vị đó là chất liệu để cho chúng tôi tìm thấy được cái sự hăng hái, tìm thấy được sự nhiệt tâm. Nếu ví dụ như là đọc từ cuộc đời các vị danh tăng thì chúng ta biết rằng các ngài cũng trải qua những giai đoạn. Không phải các ngài từ lúc mà đi vào chùa đến lúc mà thành danh, mà các ngài đều có một cái đoạn đường mà nó bằng phẳng, nó thông suốt, mà có những cái thất bại có đôi khi các ngài rất là nản chí, nhưng mà cái đó là cái tốt. Chúng tôi có một điểm rất là may mắn hồi nhỏ, đó là chúng tôi rất là thích đọc truyện, và ngày xưa thì chúng tôi rất thường đọc những cái bài viết, những bài dịch của cụ Nguyễn Hiển Lê. Và phải nói rằng chúng tôi cũng rất biết ơn cụ Hiển Lê đã vì một cái thế hệ thanh niên nào đó mà chuyển dịch những câu chuyện rất hay như là Ý Chí Sắt Đá chẳng hạn, hay là Gương Danh Nhân, hay là Gương Hy Sinh. Những điều đó nó trở thành một cái cảm hứng của đời sống. Và thế thì chúng tôi cũng có cái cảm hứng rất là đặc biệt trong những cái gọi là những cái tư nhân trang bị cho chính mình. Nếu ví dụ như là mình đi một đoạn đường dài mà mình đi bằng tay không thì thực sự lúc hữu sự mình không có gì xảy ra. Nhưng mà nếu mình có được những cái vật dụng, những cái hành trang mà nó vừa gọn vừa nhẹ vừa tiện ích thì tiện lợi đó, thì chúng ta rất hoan hỷ lắm. Ở trong cuộc sống mà ví dụ như chúng ta có khả năng tra cứu hay cái khả năng biết lách hay là có khả năng làm việc gì, nó là hành trang của chúng ta. Đó. Thì từ lúc mà mình từ thí dụ như mình có cái chút kiến thức về Abhidharma, chút kiến thức về phản ngữ, chút kiến thức về luật vân vân những thứ này khác, nó cũng là một cái sự trang bị làm cho chúng ta có nhiều cảm hứng với việc đó. Mình biết cái gì đó thì mình thích cái đó, và giống như biết Phật tử mà biết chữ Hán hay biết chữ Nôm thì quý vị thích những tài liệu về chữ Nôm, chữ Hán, tài liệu về chữ Hán. Thì nếu mà ở trong cuộc sống mình mà mình có học, có nghiên cứu về những cái đó, nó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Nó là những cái trang bị cho chúng ta trong cuộc sống, điều đó tạo cho chúng ta niềm vui. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng có một cái chuyện là trong cuộc sống mình, chúng tôi cảm thấy rằng rất là nó nâng cao cái nhiệt tâm của chúng tôi là có những người Phật tử hay có những vị mà thầy tổ hay là huynh đệ, mà những vị đó là ân nhân trong đời của chúng tôi. Các vị đó đã cho chúng tôi một cái gì đó, các vị đã giúp cho chúng tôi cái gì đó trong giai đoạn nào đó, và nếu mà mình làm được cái gì cho các vị đó thì mình vui lắm. Rất vui, nó cũng là một lý do mà dẫn đến nhiệt tâm. Thì chúng tôi nghĩ rằng nó có vô số, nó có vô số những cái tác động, những nguyên nhân mà làm cho chúng ta hoan hỷ, làm cho chúng ta phấn đấu. Quan trọng là chúng ta biết lượng đặt. Có một tác phẩm mà ngày xưa chúng tôi rất là thích, từ nhỏ mà cho đến bây giờ chúng tôi rất là thích, đó là Thạch Sa Tập. Thạch Sa Tập là một tác phẩm của Thiền Tông Nhật Bản. Thạch Sa Tập được dịch bởi Đỗ Đình Đồng nên là Gốc Nhạc Cát Đá. Gốc Nhạc Cát Đá, Gốc Nhạc Sỏi Đá hay Gốc Nhạc Cát Đá, chữ Sa đó là cát. Thì thứ gì nó là một cái sự nguyên gốc của những gì rất là đạo vị, những gì mà rất là mang lại chúng ta nhiều cảm hứng trong cuộc sống. Một chút gốc nhạc như vậy nó làm cho cuộc đời được đẹp, một chút gốc nhạc như vậy làm cho đời sống của chúng ta khởi sắc mà chúng ta hoan hỷ đi tới. Thì sư trưởng mà hồi chúng tôi còn nhỏ, sư trưởng hay nhắc là có nhiều khi không phải là cuộc đời nó buồn chán, mà tại vì trái tim của chúng ta nó chỉ bằng trái ổi thôi. Giờ trái tim của chúng ta nó không đủ rộng, chúng ta không đủ mở rộng tấm lòng ra để đón nhận, để cảm nhận cái thế giới ở bên ngoài. Ở thế giới bên ngoài có rất nhiều thứ, nếu chúng ta biết kết hợp, chúng ta biết gom góp lại, thì những thứ đó cho chúng ta những cái lực rất là lớn trong đời sống, mà chúng ta cảm thấy đời sống phong phú, đời sống không có nghèo nàn, đời sống không có đê điều. Nhưng mà nói một cách kết luận thì chúng ta nên hiểu là cái tự nhiên ở bên ngoài là điều mà người ta thường trông cậy. Thí dụ như ở trong lúc mình buồn, trong lúc mình nản, mình hay trông cậy vào những người xung quanh, trông cậy vào những người này, những quý nhân hay người này kia. Nhưng mà thật sự cái lửa mà ở trong lòng nó phải đến từ trong lòng. Tất cả chúng ta đều phải chuẩn bị cho điều đó. Một ngày nào đó thì chúng ta thấy rằng như câu nói một người miền Nam thường nói rằng là lâm linh tôi gọi duyên phù, khéo tôi thì nổi, bụng tôi thì chìm. Cái chuyện đó, cái khéo cái bụng đó nó đến từ trong lòng chúng ta hết. Ở đây Đức Phật này dạy chúng ta rất rõ là cái sự cảm nhận nào mà làm cho chúng ta kinh cảm, cái sự cảm nhận nào mà làm cho chúng ta thấy sợ hãi đối với nguy hiểm, đối với trầm luân, và cái niềm an lạc nào đối với chánh pháp, cái niềm hoan hỷ nào đối với đạo mà chúng ta có được, những thứ đó mới thật sự là cái lực đẩy chúng ta đi tới. Và do vậy chúng ta phải tin vào chính mình, và tin vào đời sống tự tâm của chính mình, và tìm ở đó những cái chất liệu để chúng ta lao dụng lòng nhiệt huyết. Cho dù chúng ta có thành công ở bên ngoài bao nhiêu đi nữa, một vị tăng sĩ mà có bằng cấp, có học vị, có chùa chiền, có đệ tử hay này đó đi nữa, nhưng mà ở trong lòng mất đi cái sự nhiệt tâm đó, thì thật ra điều đó rất là đáng sợ. Một ngày nào đó chúng ta sống như cái bãi ở trên bãi sa mạc, đó không phải là sa mạc tuổi trẻ mà là sa mạc của tuổi già, thì đó là một sa mạc của đời sống. Và chúng ta đi vào trong đó thấy khô cằn mà không thấy có một cái gì mà để chúng ta hoan hỷ được hết. Và do vậy cái khác biệt giữa một người mà có thành tựu và một người không có thành tựu ở trong cuộc sống chính là cái yếu tố nội tại. Là mong rằng tất cả chúng ta, những người Phật tử, sẽ tự mình thắp được cái ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng, và mong rằng chúng ta có thể truyền đạt cho nhau niềm tin đó, sự hăng hái đó. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp của Đại Thầm Ma đến đây được hoàn mãn. Kính lễ Thượng Tọa Thời Xương, lễ lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của Thượng Tọa Pháp Tịnh. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thuốc lành thai, con tâm như thay mặt đại chúng tôn gươm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốc sứ hôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, hội sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, chết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Ban điều hành rung Phật Pháp Vô Tha Thôn Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam